Number thứ hai đó. Đây là chương trình Phật pháp Satana trên sóng thoát mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam, từ 7:30 đến 10:00 sáng. Giờ Hương Sơn từ 7:30 đến 10:00 sáng. Giờ Như Giới từ 8:30 đến 10:00 sáng. Giờ Con Tum từ 5:30 đến 8:00 sáng. Giờ Ta Rước từ 2:30 đến 10:00. Giờ Thích Như từ 12:30 đến 2:30 sáng. Con Tum thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và tôn thần tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2024. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh Phật. Chương 33, chương 2, chữ phẩm, kinh phẩm sử. Câu 220-221 cho thiền tọa Pháp Đàn Nhẫn Nại. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta cùng lên tâm nghiệp khẩn nại, chứng khẩn chứng khẩn đại đức thiên nhẫn, đọc kinh tam bảo nam mô a di đà.
Tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin vì hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính tập sư Công Đức, kính thưa đại chúng, đại hội hôm nay giới cùng chúng ta chư tăng đi ra tăng. Điều tài hôm nay, chương 2, chữ quả, kinh ẩn tử, do thượng tòa Thích Minh Châu, dịch tiệt, chúng con kính cầu đại, từ tầm tư chưa, chữ ngọc đại học hôm nay, chúng con kính cầu đại.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính lễ Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay tòa Pháp Đàn sẽ giảng hai đoạn chót của bài kinh ẩn sĩ Vô Vi Sư Tăng. trong hai đoạn chót này một đoạn ác mau phô đủ các như hà đó với tị lô hai đến sống không giống ăn cướp thuộc sơ nhau vân vân. Bài kể này có duyên sự và đề cập đến một vị tỳ kheo ở xứ Kosala sống trong khu rừng ở biên địa. Vì vậy số này ở tại cái ngôi làng biên địa đó có một người thợ săn săn thú đó thì đến cái chỗ ở của vị tỳ kheo ấy và trói con ngai và trói con thú lại để đó rồi hắn ta đi vào rừng thì vị tỳ kheo vị trưởng lão đi đến khu rừng đi đến ngôi làng để thất thực thì thời gian đó ông thấy vị trưởng lão cứ từng khu rừng đi đến làng rồi từ làng đến rừng khi đó phát sinh cái do thường xuyên cái mặt hiệu khởi lên cái sự thương thương mến vị sao thương mến vị trưởng lão cho nên ông đã cúng dường nhiều cúng dường cho vị trưởng lão nhiều cái thức ăn có hương vị tốt đẹp thì người ta mới tan tháng là vị tỳ kheo này đi đến ăn uống khiến cho những con thú ở trong cái xứ sở này được mất hết. Trở đây thứ gì? Đức Thế Tôn ngài đi du hành để đi đến cái xứ ấy. Khi sau khi phát thần xong, để nghe cái thôi dân chúng các vị tỳ kheo phát thần đi vào làng phát thần xong, nghe cái chuyện đó để trình bày Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là biết về cái để giải thích về cái trạng thái của cái vị tỳ kheo ấy, là vị tỳ kheo đoạn lậu, là một vị ẩn sĩ Mudisavan, Khinasava Mudisavan. Và ngài cũng cho biết rằng với cái vị ẩn sĩ đó, thì ngài vị ẩn sĩ đó không có làm hại cái chúng sanh là lối thuyết của bài kể trên, để cho thấy rằng cái đời sống của một vị ẩn sĩ thật sự nó có giống như cái đời sống của người cư sĩ. Còn cái bài kể thứ hai, bài kể cuối cùng, thì Đức Thế Tôn này thuyết về trong cái khi Đức Thế Tôn mà trú ở Nga Đản, thuyết trên cái bài kệ này cho các hoàng tộc sắc giả. Thì hai bài kệ đó Đức Phật thì đều nói đến tính cách của một vị được gọi là Vũ Lý, và chúng ta sẽ nghe ý nghĩa của hai lời kể này qua cái lời giảng giải của Thượng tọa Pháp Đăng. Bây giờ xin mời quý vị đọc cho chính văn của bài kinh hôm nay, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng tọa giảng sư. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy á. Sa thu lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Tự Siêu đã từ bi giảng nhạc bài học ngày hôm nay. Ngài cảm ơn hàng nghiệp đã cho lạc sinh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con xin con lạc mình xin phép được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Xuất Tá Đi Ba Tá. Chương 2 tiểu phẩm Kinh Ẩn Sĩ của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đoạn 220. Hai nếp sống không giống, ăn trú thật xa nhau, gia chủ có vợ con không ngã sợ theo nghiệp, gia chủ không chế ngự ngăn chặn hữu tình khác, bậc ẩn sĩ luôn luôn che chở loài hữu tình. 221. Giống như loại chim tâm, loại chim có tổ xanh không bao giờ sánh bằng chim thiên nga nhanh nhẹn, cũng vậy người gia chủ không sánh bằng tỷ kheo, bậc ẩn sĩ viễn ly sống thiền định trong rừng. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ tha thứ tha thứ con kính hiền mất chân sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Phật Tổ Giá. Chúng con có một cái lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Minh Hạnh Đức Phật Kính. Cùng với chúng con Đức Tăng chúng đại bại cô phụ nữ tu già Phật tử. Chia, cùng nhập đi lại chúng ta, thực hiện được những là thành viên từ của hai đời kể cuối cùng trong cái mệnh lệ của tôi mới vào. Thì trong cái bài kinh bản sử thì rất là nhiều những cái bậc mà tu hành được biết Phật thì nói liên quan. Ở đây chúng ta về 220 thì chúng ta nghe chúng ta phải tin Đức Phật thì nói về thầy Tỳ Khưu. Còn lại về 221 thì nói về dòng Phật Di Giác thì Đức Phật có thánh chỉ để đi xuất gia và người tu trì. Thì ở trong cái bài kệ khi mà chúng ta thấy cái vị trưởng lão này sống ở trong rừng thực hành cái hạnh ở trong rừng thì chúng ta thấy đối với Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Lâm Thông thì hay là cái thời sống của Đức Phật khi Chư Tăng còn ở trong còn ở tại thế đó, thì Chư Tăng thường sống có những vị sống ở tu trú trong rừng ở đây thì mình hiểu là có thể vì nó đi bác đi bác từ ở trong cái tu trú của mình đi ra và đi được chứ không phải là ở rừng ở đây là rừng thâm thẳm có nghĩa rừng sâu thâm thẳm ở trong đó không có người cũng tại vậy và thì chúng ta thấy nếu chúng ta có qua Ấn Độ thì chúng ta thấy những khu rừng rất là nhiều. Những khu rừng Kala mà chúng ta đi qua bệnh nó có một tổng mà chúng ta thấy những cái khu rừng toài và có gì chúng ta cũng đi với khu rừng tòa khi mà nói về những khu rừng toài mà của làng Mabali mà cũng dường nghe người ta nói lại thì những cây tòi đó có gì rất lớn, chúng ta nhìn nó rất lớn kinh khủng lắm. Một cây tòi nó có thể che cả một ngàn hơn ngàn mét vuông đất và cũng là hơn một con đất. Nhìn cây tòi thì nó bự, có thể rất là bự giống một cái tháp, cái kinh tháp vậy. Thì chúng ta thấy rằng những cái khu rừng mà mình nói có nghĩa là những người họ đi vào trong rừng Bạch Tăng thì chúng ta cũng nghe rất là nhiều câu chuyện những cái vị mà đánh xe trong rừng chở thịt ra ngoài hoặc là họ đi săn thịt thì chúng ta thấy xưa nay đó thì những cái đất nông nghiệp đó người ta phá từ rừng để người ta làm rẫy làm ruộng và những cái túi xứ mà mình thấy có những cái rừng chồi hoặc là những cái rừng mà người ta có thể là tôn trọng cái thiên nhiên nên người ta xài cái đâu người ta phá cái đó thôi chứ không phải người ta phá luồng tuôn nó trong rừng. Ta thì tôn trọng cái sự thiên nhiên và những cái khu rừng đó được để cho những cái vị tu hành. Và chúng ta cũng biết đối với cái xứ Ấn Độ đó là cái xứ mà có rất là nhiều những cái người tu hành từ xưa cho đến nay. Chúng ta đi qua đó thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái người gọi là người ta tu hành gọi là đạo sĩ đó. Rất là nhiều mà những người đạo sĩ sống lọt thể cũng không còn. Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái vị thị khu thì sống trong cái khu rừng thì rừng rừng đó là cũng vẫn đi bác ra bên ngoài để kiếm vật thực. Sau khi kiếm vật thực rồi đó thì nó trở lại cái thứ xứ. Và chúng ta cũng thấy trong Thanh Tịnh Đạo cũng nói về cái vị trưởng lão đó sống trong rừng rất là lâu. Mà đến lúc mà viên tịch thì vị này cũng muốn sống trong rừng. Vị này cũng muốn cái người đệ tử đưa mình vào trong rừng. Thì nếu mà nói những cái vị mình sống mà những cái vị đó sống có thể an trú nội tâm được đó, thì sống trong cái khu rừng đó là một cái cảnh yên tĩnh, có thể dễ chi hoán về các cái đề mục, các cái đề mục không có bị những cái tiếng ồn nó làm chi phối cái tâm chúng ta. Bởi chúng ta thấy con người chúng ta đó, cái lỗ tai đó là suốt đời của bất hạnh sinh, nên chúng ta ở đâu đó, mà cái tiếng ồn nó sẽ gây trở ngại rất là nhiều để chúng ta thêm thú vào. Nên bình thường cũng chỉ thấy những người họ làm văn phòng nó còn chỉ cần không gian yên tĩnh để họ ngồi nó tính toán được, chứ còn nếu mà cái không gian không có yên tĩnh đó, thì cái tiếng ồn nó làm cho họ nó tập trung, lỗ tai nó cứ nghe cảnh bên ngoài. Và chính vì như vậy nên quý vị trưởng lão này là sống trong rừng. Thì quý vị thấy một cái người có duyên là một cái người thật, thì họ thấy cái vị trưởng lão này ngày nào đi ra họ cũng là người sống bằng cái nghề gọi là tăng vấn, phải sống bằng người tăng vấn á, thì chúng ta biết rằng họ chỉ biết biết làm bẫy và biết chút tên, cũng họ biết mang phục để họ tăng cái phúc thôi. Họ biết những cái dấu chân và biết dấu chân nào và biết những con thú nó uống chỗ nào, họ thường phục kích cho nó để họ bắn hoặc là họ đặt bẫy. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật ngày còn ở đời đó, thì ngày độ cái người chồng với người vợ mà cùng với những con người con trai đó, là cái cô được thương người vợ tăng và tập trung rừng sống với những người chồng của mình ở gần cái khu rừng đó, và có được những đứa con. Và chúng ta thấy rằng đối với những người mà họ có duyên đó, thì nhiều khi họ sống bằng cái nghề săn bắn, do thời thuộc từ cha của họ, từ cha mẹ mà để lại cái nghề nghiệp cho con. Chúng ta thấy rất là nhiều những nghề nghiệp mà khi chúng ta sanh vào một cái gia đình đó, thì cha mẹ mình làm cái nghề gì thì chúng ta bắt chước cái nghề đó, chúng ta khó mà thoát ra được lắm, khó thoát ra được cái nghề đó. Tại vì bình thường những cái nghề mà mình bây giờ thì chúng ta thấy cái môi trường bây giờ thì nó khác với môi trường ngày xưa thì đa số mà cha mẹ làm cái nghề thì con thừa cái nghề đó, kế thừa cái nghề đó rất là nhiều. Luôn cả chúng ta thấy những người làm đậu hũ hay họ làm bạch tiên đó, họ cũng từ đời này truyền tới đời kia, nên bình thường họ có cái nghề đó, họ quen cái tư tưởng, cách làm, cách sống, cách kiếm tiền, cách buôn bán, họ quen rồi. Thì cũng như vậy, cái anh tự tăng này sống trong cái nghề nghiệp tăng thú, nhưng mà thấy cái vị trưởng lão này thì anh có cái kính mến, và khi kính mến như vậy thì thấy là anh tăng được tịch, nhưng mà lại có cái tâm đang cúng dường cái vị thầy tu này. Và khi mà cúng dường vị thầy tu này thì cái vật mà được cúng dường thì bị người họ dùng, nhưng mà những người gia chủ họ thấy như vậy đó, thì họ phàn nàn rằng họ suy nghĩ rằng do cái vị này và cái vị người thần thông đó là những con thú sẽ bị diệt, cũng như bị bắn giết nhiều vậy đó. Đức Phật này biết cái vị thầy tu này đi bác, người ta thì tuy là đi tăng, người ta gặp thì đặt bát cúng dường thôi. Những cái vật thịt mà được tăng á, thì họ làm những vật thịt đó rồi họ ăn, họ cũng đem vào một trong rừng họ ăn. Rồi khi họ đi á, thì họ có tâm, có nhiều khi họ có thể suy nghĩ, mà chúng ta thấy đối với Đức Phật này biết cái người mà có tâm cúng dường đó, thì nhiều khi họ làm vật thịt đó, họ chuẩn bị trên cái đường mà vị thầy tu đi ra, thì họ đi vào để họ cúng dường. Nhưng mà đối với người đời thì họ nhìn nó, họ không có phân biệt được, nó không phân biệt được, họ nghĩ rằng cái vị thầy tu này và cái người thợ rừng này liên quan lẫn nhau, có nghĩa là hai cái người liên quan lẫn nhau. Vị này thì là đi đá, nhưng mà cái người thần thông cứ mỗi ngày bị đặt là cúng dường như thế. Nhưng mà chúng ta biết đối với một cái vị người sống ở trong rừng đó, thì những cái vị này không có bóng lưới. Nhiều khi nó ôm cái bình bát rồi những vật thực mà người ta đã nấu chín, mà chúng tôi nghĩ rằng cái người ta trong này đó là đã có cảm tình đối với vị tu này, nên cái vị tu đi bát và cái người ta thân này đã biết cái giờ của ngày đi bát. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái vị sống mà những người tu hành đó, ăn uống cũng rất là đúng giờ, đi bát cũng rất là đúng giờ, từ khi mà mình định quản thôi. À, cái thường thường chị biết rằng đến nỗi bây giờ các nhà học cũng nói một điều là mình ăn uống đúng giờ thì đến đúng giờ ăn thì cái bao tử mình nó tiết ra các chất đặc chất và nó tiêu hóa thực thực, và cũng là cái giờ mà bị đó đi bát quen như vậy đó. À, thì cái vị đạo tăng này đã có cái cảm tình và đã có cái tâm muốn dâng một ít vật thực là cúng dường. Tuy là mình sống bằng cái nghề là săn bắn như vậy nhưng mà mình vẫn có cái tính tâm cúng dường. Và bình thường nghĩ rằng có nhiều người đó họ có cái duyên lành trong quá khứ mà tuy là họ làm cái nghề nghiệp đó nhưng mà họ vẫn có cái tâm thiện thanh khởi, vẫn có cái tâm thiện thanh khởi mà họ thấy yên tâm. Và những người sống mà có tu túc, sống ở trong rừng, có lục căn tu túc và đi bát thức thực đúng giờ, có quay nghi kệ tịnh, và nhất là những cái vị mà thành tựu được cái đạo quả đó, thì vị này luôn luôn có một cái lòng từ bi, mà có cái lòng từ bi và có một cái đức hạnh lan tỏa vào mọi người. Thì chúng ta thấy rằng vì thì cô này vẫn biết cái người thợ săn này mỗi ngày họ sống họ sắp nghề như vậy, vì thì cô vẫn biết, nhưng mà vì thì cô này hoàn toàn không có liên quan về vấn đề mà giết những con thú hết. Nhưng mà vì thì cô này thì cũng mới đầu thì vì thì cũng vẫn sống trong rừng và cũng như thế như vậy, nhưng mà cái người thợ săn nó vẫn cảm tình, hay là chúng ta gọi là có duyên để cúng dường những vật thực mình ấy. Nên nhiều khi quý vị thấy đối với người đời thì họ thường thường 3 tháng tiền hệ vấn đề này. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật người biết cái duyên lành và điểm tâm đó. Có thể là do cái duyên này một lúc nào đó người nó đủ duyên để giác ngộ. Chúng ta thấy câu chuyện của Ngài Tích Phá Thú Thay đó. Nghe nói là trong kể là trong tiền thân của Ngài đó là Ngài làm người đội tăng rồi đi tăng 7 chim đó. Khi mà bán xong hết thì bạc bẻ cắn để chân rồi gom lại rồi lấy cái lồng lấy đồ đi để vào rừng bẫy bắt những con thú những con chim, nhưng mà cũng đem những cái vật thực mà mình bắt được đó, những cái món ăn mà mình bắt được từ bẫy chim đó, mình làm những cái món ăn tự vị lợi tính mềm mềm những cái loại đó rồi đem đi trong rừng để mà ăn. Nhưng mà gặp một cái vị thực hành hạnh trong rừng đó, vị đó thì cái tiền thân của Ngài Tích Phá Thú Thay đó là muốn đem cúng dường vật thực của mình cho các vị tu hạnh sâu đà trong rừng, và nguyện rằng Ngài chứng pháp gì thì con nguyện cúng dường cái bữa ăn này, nhưng mà con sẽ chứng cái pháp là Ngài đã chứng. Chúng ta thấy vậy đó, mà do cái bữa cúng dường đó mà có duyên cho đến thời kỳ Đức Phật Gautama chúng ta đó, thì vị này được xuất gia rất là sớm do cái thiện nghiệp đó, nhưng mà lại không có chứng bắt được đạo quả. Cho đến lúc mà mình một cái chứng bệnh lỡ da, giống như bây giờ mình nói bệnh mình là lỡ bỏng kẻ bỏng vậy đó, nằm rồi nó chảy nước ra rồi lăn qua lột lớp da, và bị này nó chịu cái thời gian rất là lâu như vậy. Tất cả cái nghiệp mà ngày xưa đó gặp những cái lông chim, rồi thường thường chúng ta biết những người mà họ sống ở nghề chim nuôi chim đó, hay là họ làm thịt chim, nó không giống như là những người làm gà đâu quý vị. Thì những con chim thì cái còn tống mà họ nhổ lông đó, rồi họ nhổ lông những con chim đó, mà chúng ta thấy là con chim nó vẫn sống. Và chúng tôi có nhiều lần mà chúng tôi đi qua Phạm Vĩnh Thuận đó, chúng tôi thấy những người họ nhổ lông những con chim còn tống, rồi con chim đó thì nó nhổ lông rồi quý vị biết con chim bây giờ nó cắn nó bay thôi, mà họ nhổ lông đầu nhổ lông cánh rồi đó, thì họ để họ bán mà họ có ý là khoe con chim này nó mọc, hoặc là con chim này nó có thịt như vậy đó, để cho những người họ đi ngang qua lại đó họ thấy, mà đi qua Phàm Thuận đó thì họ thấy những con chim như vậy, có nhiều người tu đó thì thấy xúc động, thấy con chim này nó còn sống mà người ta đã nhổ hết lông của nó rồi, mình thấy thì mình xúc động. Nhưng mà đối với người đời thì họ nhìn con chim như vậy mọc một cái thịt như vậy thì họ thích và cũng mua. Chúng tôi có những lúc chúng tôi đứng mà coi thì chúng tôi cũng nhớ lại những cái câu chuyện mà người Đức Phá mà trong quá khứ bắt những con chim rồi lặt lông lặt đầu đó, ta này lại chịu nghiệp quả rồi. Lỡ nói người mà mình nảy một thời gian lâu và Đức Phật một cái duyên để người đặt chứng đạo quả thì người tới một Đức Phá thì đặt đạo quả ăn hối. Và cái tăng thì nói cái câu chuyện này ta giảng đường thì Đức Phật này nghe được và ngài nói được câu chuyện tiền thân. Do cái bữa ăn mà cái người tự tăng đi vào rừng cúng dường mà niệm để cắt cái pháp thiện nhân mà ngài đắc được đó, thì bị bây giờ có duyên để đắc chứng. Nên chúng ta thấy đối với đạo Phật ấy, là cái vật thực gì mình ăn mình cúng dường chứ không phải là chúng ta thấy những cái thứ quốc giá mà đi bát ấy, thì đi bát ngoài đường cũng có gì ta ăn cái đó, mình biết là những cái vị mà sống ở trong rừng đó là vị mình không có nấu nướng cái gì. Tới giờ bị mình đúng giờ bị mình tôn của mình bác và đi quốc duyên. Nên quý vị biết là những cái tứ quốc giá hay là những người mà có tu tập đó, họ cũng thấy cái thói quen. Ví dụ giờ ngồi thiền, ngồi biết cái nó quen. Tới giờ đó mình thấy, nếu mình bận cái gì mình thấy mình nói, mình nhớ một cái vật gì đó. Cũng như vậy các vị tu đúng giờ đi bác. Nên cái người thợ tăng này đã biết được cái giờ của vị tu đi ra, đi vào mà mình thấy hoài như vậy, vị này cũng đi tăng, cũng đúng giờ cũng đi tăng vậy. Tức là thấy vị thiền sư này thì có một cái tính tâm mà mình thấy rằng nó có cảm tình thật sự. Chúng tôi nghĩ rằng do cái quan nghi tới hạnh của vị này mà cái người thợ tăng nó có cái tính tâm và đặt đá cúng dường cho cái vị ẩn sĩ trong rừng này. Nhưng mà đối với người đời thì thường họ rất là nặng nề, cũng đẹp trai mà, nên khi mà thấy cái vị thiền sư thì nhận những vật thực và giống như là cái người thợ tăng này nấu sẵn như thịt luộc hoặc thịt kho hay là thịt khi đem vô rừng ăn mà tết bát cúng đường thì những người dân họ đã để ý rồi thì họ lại chú ý họ coi những gì nhiều khi những cái đời họ rất là lạ và chính họ coi như vậy họ ta thắng tiền hà. Vì chúng ta cũng biết đối với Đức Phật đó thì khi mà người một là cái duyên của chúng ta khi mà Đức Phật này ngày mà ngày quán cái duyên của chúng sanh lọt và dắt dẫn của ngài đó thì nhiều khi ngày du hành cứ này cứ kia để ngày độ người mọi người và ngày làm cho mọi người biết được cái tính tâm của cái người thợ rừng này và cái hạnh đức của cái vị ẩn sĩ này. Chứ hai cái việc này không hoàn toàn là liên hệ lẫn nhau, nhưng mà bình thường người ta không có nhìn thấy mặt tốt là gì. Ví dụ như người đó cái người đó là ví dụ như họ săn bắn được rồi họ đem thịt họ về họ ăn, họ cũng không muốn dừng nữa thì họ lại không có nói, nhưng mà khi mà thấy cái vị này, cái người thợ rừng này họ lại có tính tâm, họ lại có cái thấy được cái đức hạnh của cái vị ẩn sĩ này, họ cũng mỗi bữa họ đi tới họ cũng đem đồ ăn, họ cúng dường, chính cái họ cúng dường họ duyên giác ngộ giải thoát. Nhưng mà những người đời là ta án tiền hà, chính cái sự ta án tiền hà của họ nên Đức Phật ngài nói ra cái bài kệ 220 này. Và cũng để chúng ta thấy ở đời chúng ta có một cái kiến chấp sai lầm mà chúng ta rất là thấy rất là nghiêm trọng. Nghiêm trọng là có nhiều người đó, ví dụ như họ giống như xô đẩy những người làm việc mà tội, là những người đó phải gặp tội suốt đời vậy đó. Ví dụ người làm tăng bắn làm người đời tể là không có được cúng dường cho chúng ta. Mà nếu cúng dường cho tăng mà cúng dường là thường thường họ đặt vấn đề là cúng trang thì cái nọ. Nhưng mà nếu họ làm những cái vật thực đó họ cúng dường đó thì những người đời họ ta tháng thiền hè, họ nói là giống như đồng mưu đồng loại vậy. Nhưng mà thật sự nó không phải, cái con vật đó đã chết rồi do cái sự tác hại của người đó, nhưng mà người đó họ làm phước là cái tâm khác. Bởi vì chúng ta thấy đời sống chúng ta đó, Đức Phật còn nói những câu mà chúng ta thấy trong bài kinh Vô Thường Cổ Không Ngã đã nói ăn ngay gấp mấy lần dự dưỡng chứ có ăn rồi bệnh được giảm thiên chúng tâm dầu biết một thiên tâm ta cũng khỏi cái quyền tâm gia. Có lắm kẻ thấy cày đào cuốc lúng chim tầng để bán ruộng nương, người thì làm muốn bán buôn, biết bao khổ cực trong cuộc đời này. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói như vậy, nhưng mà nếu một cái người mà họ có tính tâm như vậy đó, dù cho Đức Phật đó, thì ngày đi bác ngày thấy như vậy mà cũng nhận nó để cho họ có duyên giác ngộ giải thoát, chính là họ cái sự cúng dường của họ, họ cúng dường đến mực đáng cúng dường và họ nguyện đó. Những cái pháp gì mà ngài chứng đắc, con được chứng đắc, chính là cái duyên để sau này họ chứng đắc được cái đạo quả, và cũng là một cái nhân duyên trong Phật pháp, cũng là một cái điều mà để nói chúng ta biết rằng những người tu hành đó, chúng ta cũng rất là nhiều những người tu đó, họ có những hoàn cảnh, có những chứng bệnh khác nhau, mình không thể nào biết được, nhưng mà mình không phải là mình lựa. Nơi đây Đức Phật này không phải là một cái người lừa, người đè đổ và không đổ người kia, Người nào có lòng tin thì người đó kính dường. Và chính ở trên đời này chỉ nông công thương ngư tiền canh mục đó, bất cứ một cái người nào trong cuộc đời này họ muốn giác ngộ giải thoát đó, thì họ kính dường cho những cái bậc giác ngộ giải thoát. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật kể lại trong quá khứ, người đã từng làm thợ săn, người đã từng làm thợ kim hoàn, người này đã từng làm thợ dệt, người đã từng làm những nghề nghiệp này như nọ. Đức Phật kể lại cái câu chuyện luân hồi, và trong cái câu chuyện luân hồi đó mẹ nói rằng người này cứ làm tất cả những nghề nghiệp đó, nhưng người này thấy một bậc tâm môn, những người tạm định, những vị ẩn sĩ đã cúng dường và đã phát nguyện để chứng đắc những cái pháp thánh nhân này, nên bây giờ là họ được duyên xuất gia, họ đã chứng những cái tình thánh đạo thánh quả. Có nhiều khi họ là người xuất gia, có thể là nhiều khi họ là người cư sĩ tại gia, nhưng mà chính cái duyên đó họ cũng chứng đắc được đạo quả. Và cũng có những cái ác nghiệp mà họ tạo rồi họ phải mang. Chúng ta thấy câu chuyện của người tận chữ ma mà tỏ giới xong rồi bị người ta vu khống đó, thì Đức Phật này cũng kể là câu chuyện luân hồi là một cái vị quan rồi vu khống cái đôi nam nữ mà vừa cưới nhau đó, vì thấy người vợ đẹp mà người chồng đó, có cái tâm mà có cái tâm cái người mà giữ cái ngôi giữa cái làng này đến làng kia mà đi vào đình đó, thì cái người đã thấy cái cô này đẹp, đã có cái tâm để chiếm đoạt cái cô này, đã bỏ ngọc ngà châu báu mình vu khống cho cái người chồng rồi giết người chồng chết rồi chiếm đoạt người vợ. Cái nghiệp mà ngày xưa làm cái vị quan mà có cái tà tâm như vậy, bây giờ là làm một người tận tử nam, phóng có cái đức hạnh như vậy nhưng mà cũng vẫn bị người ta vu khống và đánh chết như vậy. Thì Đức Phật nói rằng hiện tại thì thấy cái vị dữ mà rồi người ta ta giết cái người cướp rồi gặp vị này là cái vu khống và đánh chết. Thì tuy rằng mình thấy tội là mới thọ giới rồi thức dậy giờ đi rửa mặt rồi đi ra đó bị người ta vu khống đánh chết. Chúng ta thấy không có công bằng. Nhưng mà nếu mà nói những nhân quả đó, thì Đức Phật rất là công bằng. Ở quá khứ là đã vu khống cho cái người chồng và cả người chồng chết, bây giờ là bị người ta vu khống. Tuy là người ta dí ăn cướp như vậy, người ta dí kẻ cướp của những người như vậy, nhưng mà lại không có tìm được người đó mà lại đọc cái ông này, chỉ là đọc cảnh đánh chết. Thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật này nói về cái kiếp luân hồi đó, là chúng ta sống mà chúng ta đó thường có một cái tâm tư cũng như là không có chính đáng cái tâm tư, cái tà kiến, cái tâm tư chúng ta không hiểu được những cái lối sống nhân quả và cái thiện tâm của những người mà nhiều khi họ làm những nghề ác nhưng mà họ vẫn có cái tâm thiện. Nên chúng ta thấy ở trong những câu kệ văn tú có những câu chuyện mà những người mà làm thịt bò mà cúng dường những cái món ngu vị đấy, rồi sau này những người đó cũng cắt chứng đạo quả. Thì khi chúng ta thấy rằng những người đó chưa chứng đắc đó, thì còn cái tâm mà chắc ở dưới tâm, nhưng mà khi đắc đạo quả tu đồ quần rồi nhất định là vị đó không bao giờ làm cái nghề đồ tể nữa đâu. Cái gì chúng ta phải hiểu được điều đó, bởi vì khi cái phàm tâm còn đó, cái tham tà kiến còn đó, thì người đó còn làm những nghề nghiệp và cái ngộ để mà sống. Nhưng mà nếu người đó mà trở thành vị thánh tu đồ quần nữa thì người đó không bao giờ làm những nghề giết hại chúng ta, không bao giờ có việc vị thánh tu đồ quần là khi viên mãn cái thành giới rồi, nên ngũ giới là vị nó không bao giờ vi phạm đó. Nhưng mà chúng ta là đối phạm phu, tâm tư phạm phu, chi kiến phạm phu thì chúng ta không hiểu được. Nhưng mà đối với Đức Phật là cái trí tuệ cũng bị chánh đẳng tỉnh giác nên Ngài biết được điều đó. Và Ngài nói là trẻ 220 đó, Ngài nói với mọi người đó, hai nước sống không giống, an trú thật xa nhau, gia chủ thì có vợ con, không ngã sợ cái giết, đó là vị địa phu, gia chủ không chế ngự, ngăn chặn hữu tình khác, mà cũng chỉ luôn luôn che chở là hữu tình. Thì bởi vậy chúng ta thấy tuy rằng cái vị này là mỗi ngày giết săn thú như vậy, nhưng mà mỗi ngày có cái tâm để cúng dường cái vị địa phu, mà chính vì những người đời họ thấy, mà cũng như chúng ta thấy ở cái đoạn đường đó là vị địa phu đi trong rừng đi ra, cũng là cái đoạn đường đó cái người đời thẳng đi vào trong rừng gặp vị địa phu ngay cái đoạn đường đó, và gặp ngày này cũng gặp ngày kia, sau cũng gặp ngày hôm trước cũng gặp, hôm kia cũng gặp, trước đó cũng gặp, tháng trước cũng gặp, tháng sau cũng gặp. Mà cứ gặp ngay chỗ đó cúng dường thì nhiều khi họ thấy cái người đó đem những cái vật thực đó cúng dường, rồi thấy cái vị địa phu nó cũng nhận cái vật thực đó ngay cái đoạn đường đó. Và khi họ thấy như vậy, thay vì họ thấy những cảnh là cảnh diệu, nhưng mà họ lại không có cái tâm thiện. Nên Đức Phật ngày thường thường ngày nói đó, một cái người mà có cái duyên lành đó, khi mà họ gặp vị Sa Môn đó là cảnh thiện, gặp Đức Phật là cảnh thiện, gặp cái Bồ Đề là cảnh thiện, gặp Bảo Tháp là cảnh thiện, gặp Ngọc Thắng Lợi là cảnh thiện, mà cái tâm thiện thanh lên được là tốt. Nhưng mà có những người đó do cái tà kiến, do họ sống theo một cái tôn giáo nào đó, ví dụ như theo họ tới ấn giáo theo anh trai, mà khi họ thấy một người tu mà ăn mặc một cái mặn nó cũng kỳ thị, cũng phê phán, mà cũng tà phán tiền hệ, họ không phải là cái người biết được cái duyên vật thực cúng dường thì người ta dùng vật thực thôi, chứ không phải là cái vật thực người ta có làm cái nghề nghiệp đó, nhưng mà người ta còn có tâm cúng dường để do duyên giác ngộ vậy đó. Mình đâu thấy mà chẳng người ta, và không phải do ăn uống mà người cao thượng. Đức Phật này tuyên bố cái sự thu thúc là cao thượng, chứ không phải là do ăn mà cao thượng. Bởi vì cái người mà thu thúc là gì? Đối với cái bị mà ăn vật thực đó, bị đó quá tưởng ăn vật thực này không phải để nô đùa cho dở, không phải như phụ nữ không mặc đẹp, không phải mục đích để nô đùa cho dở, không phải như võ sĩ để đấu quyền, không phải như người mẫu ăn cho nó tâm tính một thân. Mà ăn cái vật thực này đó, để ngăn ngừa những cái cảm thọ khốc liệt. Nếu mà không ăn cái đó kinh khủng lắm. Khi mà đói rồi thì cái tâm nó không định tĩnh được, nên ăn cái vật thực này để ngăn chặn cái quả khổ hiện tại. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật này dạy đó, chúng ta ăn cái vật thực đó để ngăn chặn những cái cảm thọ khốc liệt. Mà Đức Phật này đưa ra hình ảnh như người mẹ ăn thịt đứa con đã chết rồi. Mà cái người mẹ mà đang ăn thịt đứa con đã chết đó, với cái tâm là cái một kinh khủng trong vòng luân hồi này. Mình sống mình ăn một thực như vậy đó rất là kinh khủng. Mình ăn một thực rồi bài tiết một thực đó ra của cái chiếu rồi nó hôi hết rồi, nhưng mà mỗi ngày mình không ăn nó đói kinh khủng lắm. Nên chính vì điều này đó, Đức Phật này dạy cái người mà quán tưởng là thanh tịnh như vậy, không phải là ăn chay là thanh tịnh, mà cái tâm thanh tịnh có nghĩa là cái tâm nó quán tưởng cái vật thực này chẳng đáng nhầm lắm đâu, chứ đụng đặt tới thân này giờ là trở thành vật đáng nhầm lắm lắm. Nên quý vị thấy một cái điều Đức Phật ngồi dạy là cái vị mà ẩn kỹ rất là dùng cái vật thực để thanh tịnh. Vì đi báo thức thực là vật thanh tịnh, người ta cúng dường bị một quán tưởng, bị vậy quán tưởng bị thanh. Quý vị biết đó, có nhiều khi đó, ngày xưa chúng tôi có gặp một vài cái vị mà lớn lớn, vô lão mà đệ tử của cái ngài lớn lớn, mấy vị có kể lại. Có nhiều ngày đi bát đó, người ta cúng dường đủ thứ đồ ăn hết, nào là cá, nào là thịt, nào là chè, nào là chả, rồi nào là cơm hôm qua, là bữa cơm bữa nay, rồi chả, rồi trong bát rồi. Vị này mà đi về ăn thì đổ vô thì trộn lên, rồi vị này hoàn tưởng không rồi cả 15-20 phút dọc đầu ngồi bóc từng miếng rồi biết ăn như vậy, hoặc là múc từng miếng rồi biết ăn như vậy. Thì những cái người này họ, những cái vị vô lão này cũng nghĩ ăn rồi ăn trong bát có phước. Nhiều khi họ cũng nghĩ ăn đồ ăn như tăng cho có phước, thì họ cũng xin là có vị trưởng lão đó, ngày ăn tăng thì ngày cho con miếng, thì ngày cũng ăn tăng ngủ để lại miếng, mà cái ông đó ông bóc ông ăn một miếng mà ông nói tới giờ còn sợ, nghĩa là ăn vô mà vừa chè vừa cháo vừa cá vừa canh vừa này cái nọ, nên ông ăn một lần mà ông ăn một cây miếng mà ông đã sợ rồi, mà ngày ăn từ tháng này qua tháng kia, từ năm này qua năm kia. Ngày ăn một thịt ông bác do ngồi hạnh ở trong trình ăn không bác. Nên khi đi bác có một thịt nhà trộn lại ngày ăn như vậy. Nhiều người muốn ăn có phước mình mà ăn không ăn được. Bởi quý vị biết một người có phẩm thanh tịnh họ ăn như vậy họ quán tưởng một thịt này chẳng đáng nhầm góp, mà đụng tới thanh này giờ tại giờ nào trở thành một thịt nhầm góp lắm. Nên quý vị đã ăn vô rồi, mình ói ra, ăn ghê, ăn đậu hũ, ăn thịt, ăn bất cứ một loại rau, cái gì đó, mình ăn, mình ói. Thậm chí giờ mấy đứa nhỏ mình uống sữa, nó ói, mình nghe là cũng sợ nữa. Nên Đức Phật này nói là những người mà ăn thịt là quán, thịt là chẳng đáng dùng được. Nhưng khi đụng vô thân này sẽ là giờ nào, thì Phật trở thành vật đẳng dùng lắm. Hai cái hàm răng mình như hai khối tay vậy, vật thịt nó vào, nó nghiền nát với đàm ở trong cổ mình. Rồi dưới nước miếng ở trong điện mình nghiền nát cái vật thịt đó, mình nhai nuốt vô bây giờ mình ngã hay ăn nhìn cái con gốm đó, dù mình ăn bất cứ loại gì, nên nó cứ Phật này dạy vật thịt này chẳng đáng nhìn gốm đâu, khi đụng cái thân này giờ là phải thành vật đáng nhìn gốm lắm. Vật thịt đó là nguyên chất thôi, không phải là thân này, nó là dĩ là vật mà để nuôi dưỡng cái thân này, ăn cái vật thực này để nuôi dưỡng cái thân này. Nếu mà không ăn đó chứ, cái nghĩa là thân này có những cảm thọ khắc nghiệt nổi lên, người này không có định tâm được, nhờ ăn cái vật thực này để ngăn chặn những cảm thọ khắc nghiệt đó, để thực hành cái phạm hạnh, để quán tưởng cái vòng luân hồi kinh khủng lắm. Bởi chính điều này á, nên á, một cái người mà ẩn sĩ đó thì họ biết cái phương pháp, họ làm cho tâm thanh tịnh chứ không phải là làm cho cái vật bên ngoài. Và thường thường những người mà họ không có tu tập đúng đó, thì quý vị thấy họ họ ăn họ tụng cái này kia nọ, họ tụng những cái gì đâu không à, mình nghe cũng chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà nếu một cái người là Phật tử mà muốn mở dây tăng để ăn vật thực mà tụng cái gì á, thì cái tăng ấy chỉ Achamaya, nghĩa là vật thực này là vật nguyên chất thôi. Vật thực này đụng tăng thì giờ nào nó mạnh vật đáng dùm góp. Ăn cái này không phải để làm mẹ, không phải như cái nít để nô đùa trẻ dở, không phải như vợ tử như vậy đấu quyền chật lộn. Ăn vật thực này ngăn chặn những cảm thọ vật liệt. Thì như vậy nên chúng ta thấy vì có cái pháp và thanh tịnh tâm như vậy đó, nên những cái phiền não tham nó không còn. Tiền nào tham không còn, chứ không phải là ăn cái vật thực thanh tịnh đâu quý vị. Cái vật thực này không có gì thanh tịnh hết, bởi quý vị thấy mình ăn vô là mình ói mình mửa ra đi, ai cũng gốm đó. Mấy đứa nhỏ mình uống sữa mà mẹ nó bị thương con mà mình lao sữa cho con thì thật sự mình nhìn đó, ngồi mỗi lần nó ỏi ra mình thấy mình cũng ớn nữa. Nó uống sữa thôi chứ không có gì, mà nó ỏi ra mình thấy ghê lắm. Là nó hôi rất là khó chịu. Thì chúng ta thấy Đức Phật này dạy như vậy là cái vị vị thu này là thực hành như vậy, nên cái vị này đã hoàn toàn đoạn trừ những cái phiền não. Nên cái vị này Đức Phật này nói lên giữa người gia chủ có vợ con và cái người xuất gia nó khác. Cái người gia chủ mà ăn uống mà không cần phải quán tưởng, nhưng mà cái vị xuất gia là tỏ dụng một thực thể quán tưởng. Cái người cư sĩ thì họ có vợ đẻ con sinh hoặc sống bằng cái nghề nghiệp này cái nọ, nhưng mà cái người xuất gia đó chỉ có cái đời sống là đi bác thôi. Vậy đó sống bằng cái sự tính tâm là đủ phước điền cho bất luận là người nào, bất luận là người nào cúng dường thì người đó đều có phước hết. Và vị này là một vị đáng cúng dường, nên vị này là cái đời sống của một cái vị xuất gia nó khác với đời sống người cư sĩ. Người xuất gia đó họ có nhà sở. Nhưng mà cái vị xuất gia đó thì có những cái nhà sở được thế hiếp, người gia chủ không có chế người cát căn, nhưng mà đối với vị tu đó phải chế người cát căn, mắt đối với cảnh sắc vị này phải quán tưởng, tai đối với cảnh thân vị được quán tưởng, mũi đối với cảnh khí, miệng đối với cảnh vị, thân đối với cảnh xúc, ý đối với cảnh thân. Vị này là có cái sự lục căn thu túc thanh tình để đoạn từ những cái tham tà kiến, những cái tham đẹp mạng, và là những cái tâm hoài nghi tập đố, những cái ngôn cầm thị duyên giả dược lười biếng, phụ động tiêu cực, chán nản hay là dao động hay là phản ứng thuận nghịch đó, thì cái vị này phải biết được gì là trạng thái của bất kỳ tâm tham tâm sân hoặc là tâm si. Vị này phải luôn luôn biết được cái tâm mình đang tâm và cái tâm mình đang diệt, những cái thiện tâm là đang tâm đang diệt, những cái bất kỳ tâm là đang tâm đang diệt gì đó biết. Rồi vị đó khéo tu tập, mà Đức Phật này nói nếu mà vị đó tu tập một cách khéo léo đó, một thời gian mà tu tập giống như cái chảo được đun nóng, thỉnh thoảng có một vài cái giọt nước rớt xuống thì cũng tan biến mau, cũng như một thỉnh thoảng một vài cái tà tư duy sanh khởi thì nó cũng tan biến rất là mau do vị được tu tập thường tu tập, giống như cái chảo được đun nóng thường một vài giọt nước rớt xuống thì tan biến rất là mau. Thì đó là cái vị đang tu tập, và cái vị mà đã thành tựu rồi đó, thành tựu được biết bàn rồi đó, thành tựu đạo quả là cái tâm được thanh tịnh, được căng thanh tịnh, nuôi mạng thanh tịnh, quán tưởng thanh tịnh, giới hạnh thanh tịnh, vị đó thành tựu được cả loại tiền định, thành tựu được cả loại tâm hồn thẳng trí, thành tựu được bốn đạo bốn quả biết bàn chính Phật không. Như vậy thì Đức Phật này nói giữa người gia chủ và cái người ẩn sĩ khác nhau. Cái người gia chủ thì họ sống bằng nghề nghiệp thì họ có thể làm nghề chỉ nông công thương ngư tỳ thanh mục, rồi có thể làm người làm nghề thợ săn hoặc là làm nghề tận cá, nhưng mà cái vị thì bị ẩn sĩ thì sống bằng cái nghề bắn sống bằng cái sự thanh tịnh của mình là cái cách đi bác giữa thì sống khác nhau như vậy, chứ không giống nhau như người đời thì họ tưởng là hai cái nhân vật này liên quan lẫn nhau hoặc là vừa nhau để mà sát hại đến không. Nhưng mà thật sự Đức Phật này cho biết là cái vị này thật sự là bị ẩn tỷ. Vị này đi đúng giờ hành hạnh trong rừng, đi đúng giờ đi thức tịch, rồi đúng giờ vào rừng, đúng giờ để tỏ dụng những vật thực. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói rằng vị Phật ẩn tỷ thì luôn luôn che chở hữu tình, Ngài không có cái tâm sát hại chúng ta. Không bao giờ có tâm sát hại chúng ta. Ngài chỉ biết cái thân này nó là cái quả hiện tại và kinh khủng. Rồi nên quý vị nào mà suy nghĩ những cái điều mà Đức Phật nói đó, cái thân của mình đó, cái ăn là cái chứng bệnh kinh khủng lắm. Vì khi mình nói bệnh vậy, cái thật sự bệnh đó là mình gần chết rồi. Nhưng mà phần nhỏ mình sống mình ăn đó, tới giờ mà đói mình không ăn, cái phồn trào kinh khủng. Đói đúng quý vị thấy có nhiều người mà quý vị nghe lúc mà một thời nào mà tôi biết đói mà ăn rễ cây, đào rễ cây không có mà ăn, rồi chúng ta thấy một cái thời nào là người hiện giờ quý vị thấy luôn cả bên bên Syria, bên những cái nước TV đó, hiện giờ có nhiều người họ vẫn bị chết đói do chiến quân, rồi do họ không có thực thực, họ sống họ đói, họ khác, họ chết đói chứ khác. Thì lúc đó thì nói đó là cái quả hiện tại cái gì? Bởi vì chúng ta có thân, có cái quả hiện tại. Bởi vì khi chúng ta có cái quả hiện tại rồi thì chúng ta làm sao để tránh cái kinh doanh hiện tại để trong tương lai chúng ta không có tiếp tục là tái sanh. Và khi tái sanh thì quý vị nó còn nhỏ mình muốn sửa, còn ở trong thai thì cái nhau của mình nó dính vào cái người mẹ, mà cái chất dưỡng tốt từ người mẹ truyền của đứa con để cho chúng ta tồn tại. Nên Đức Phật này nói có một pháp mà mình cần phải biết đó là chúng ta duy tồn cho vật thực. Nên nếu người sống được đó là nhờ vật thực, mà khi mà họ không ăn rồi đó quý vị thấy họ phải tiêm thuốc bổ, phải cái truyền dịch, cái truyền đạm, truyền đồ từ cái một cái vật dưỡng tố được tinh chế rồi nhu nhuyễn trở thành những cái loại nước cất, nước để truyền dịch, nước đạm đồ cho mình truyền qua hoặc là những mũi thuốc bổ. Tuy rằng nó cực nhỏ nhưng mà nó cực có nhiều cái chất để dưỡng tố, để nuôi dưỡng cho thân của mình. Khi mình không ăn được là mình chuẩn bị phải làm cái chuyện đó, mà không làm chuyện đó là không ăn được, không tìm được là chuẩn bị phải chết. Nên khi mình thấy con người mình chết rồi, nó không phải là hết, chết rồi mình tiếp tục tái sanh, tiếp tục phải tái sanh cả nữa, phải tiếp tục tái sanh hoài. Nếu mình được tái sanh trời người là một cái duyên tú rất là to lớn. Nhưng mà kiếp làm người mình phải rất là khổ kinh khủng. Mình phải ăn, mình phải lăn lóc nghề nghiệp, mình bỏ thứ đi qua thứ khác để mình làm nghề nghiệp người kia nọ để sống ổn định, mong cho đời sống mình ổn định. Nhưng mà đời sống luôn bấp bênh, nghề nghiệp luôn bấp bênh. Cái nghề hay vật này hiện tại mình không làm được thì phải giảm ra cái vật này không còn đẹp lại. Thậm chí ví dụ gì thấy ngày xưa, ví dụ người đánh đống củi, bây giờ củi không ra thành tài, xài nước ga, xài điện. Bây giờ gánh củi đi bán người ta không mua được. Nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà có những lúc người ta xài củi, tính máy. Có nhiều người mà giờ sang tiền điện, tiền ga mà đối với họ không có như là không có mạo bao nhiêu á. Trên nhà của họ muốn được sạch sẽ, muốn không khó bụi, nên họ xài toàn là điện thôi. Có nhiều người nghèo quá đi qua củi, họ vì nghèo quá họ phải xài củi thôi. Cũng là cái sự sống, cũng là cái phương tiện sự sống. Nhưng mà chúng ta thấy đời sống của người rất là khổ như vậy. Chính vì Đức Phật ngày nói giữa cái ẩn tỷ và người đời là rất nhiều. Người đời là sống một nghề nghiệp này thì nó là sống một nghề nghiệp có thể làm tổn thương chúng ta. Nhưng người ẩn tỷ thì không bao giờ. Vì ẩn tỷ chỉ che chở là hữu tình mà luôn cả những người mà sống có tâm như vậy. Nhưng mà những vị này cũng muốn tế độ họ, những cái vật thực mà họ cúng dường những vị mình vẫn nhận. Nên quý vị thấy trong đạo Phật có một cái tôn giáo, không có tôn giáo nào từ bi như đạo Phật hết. Dù là gã giang hồ, dù là gã đầu tâm, dù là kẻ cướp, dù là kẻ sát tâm hệ vật gì, bất cứ một người nào hãy cúng dường là cái tăng nhận hết. Tuy rằng cái nghề nghiệp đó họ sống, nhưng cái tính tâm của họ là cái quan trọng. Cái tính tâm, cái tiền pháp là quan trọng. Bởi Đức Phật nói rằng mình không có nhỏ, không biết người, không biết tu hành, không lo tài sản để dành hay sao, tòa nhà ủ rũ có đa, các ôm dành hóa hay sao, thực vật. Nhỏ mà biết làm phước, hoặc là mình biết trong lúc đời sống mình, lúc nào đó mình biết làm phước cúng dường, đó là một cái duyên lành để mình đưa đến sự giác ngộ vậy đó. Đó là cái duyên lành. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày nói cái một tẩn sĩ thì luôn che chở hữu tình. Cái người tu sĩ họ sống là không có chết người khác cả. Ở trong một cái nghề nghiệp, trong cái tinh thần nhưng mà nó bị tùy tu tùy cái nghề nghiệp nó để cho chặt. Thì cái đó là cái bài kệ 220, bây giờ còn cái bài kệ cuối cùng là 221 để kết thúc cái bài kinh ẩn sĩ. Thì ở trong cái bài kệ số 221 thì Đức Phật thì cũng so sánh cho dòng cái giá viết giữa cái người xuất gia và người tại gia đó, nó khác nhau rất là xa. Cái người xuất gia giống như con chim mà nó xen cặp cánh vậy. Cái người cư sĩ tại gia mà nếu sống mà không sống ở tu tập thì giống như con rùa mà nó bò vậy. Bò rất là chậm, nhưng con chim thì bao rất là mau. Chim mà bao cánh thì bao rất là mau. Đời sống xuất gia nếu mà sống ở trong cái khu rừng không có tiếng ồn, đúng giờ đi thức thực, đúng giờ sống tu tập thiền định. Còn cái đời sống người cư sĩ đó thì con nhỏ tiền vợ con rồi vua chúa thế nè, rồi đủ thứ hết là cái gì thấy. Bởi vì khi mình nhìn vào cái đời sống người cư sĩ mình thấy nào làm đường người ta cũng vận động, rồi cứu trợ bảo lục miền trung, rồi tự tử học đạo, người ta phải đóng rất là nhiều thứ tiền. Còn có những lúc mà chúng tôi coi những thông tin người Ý, người Tây Ban Nha, họ làm 10 triệu, họ đóng thuế 5 triệu, 5 triệu hoặc là hơn 5 triệu. Rồi có những lúc mà chúng tôi gặp một vài Phật tử, họ nói tận tổng thần ở bên Nhật Bản, chuyển công chức của người Nhật Bản, ví dụ như họ làm được 20 ngàn, bây giờ thì họ tổng có mấy trăm thôi, họ có thể từ 1 ngàn mấy, cái tiền lương của họ đó để tính chỉnh cái khu vực mà bị sóng thần đó, ủng hộ như vậy đó. Mà họ rất là vui với vậy, họ nghĩ là mình là người hữu dụng cho xã hội, cho đất nước, nên mình làm được tiền như vậy đấy, mình từ số tiền rất là nhiều như vậy đó, nên nó họ sống, họ sống rất là kỹ lưỡng, họ ăn uống gì họ cũng tính toán rất là kỹ lưỡng. Vì cái tiền lương họ, ví dụ họ làm được 2.000 yên thì bây giờ làm được có mấy trăm yên thôi, mà cũng làm ý như vậy. Nhưng mà ăn uống là làm sao họ phải sắp xếp, làm sao để không thiếu nợ. Thì chúng ta thấy những cái người mà như vậy thì người tư chỉ đó, vì cái họ rất là nhiều đứa thế, rồi họ phải ủng hộ rất là nhiều. Và cái đời sống người nghiệp của họ đó, họ phải giỏi giỏi, rất là giỏi giỏi, họ phải rất là siêng năng. Mà nghĩ mình một Phật này dạy trong phần sự người đi làm á, đi làm trước ngủ biển sao, rồi vừa lòng với sự chủ cho, rồi luôn luôn bảo vệ kéo khéo cái công việc của mình thì chỉ được ngủ giao. Thì những cái điều mà những người cư sĩ mà làm, những người đi làm mà làm được như vậy đó, thì đi làm trước ngủ biển sao, vừa lòng với cái tiền lương của mình, không có đòi hỏi quá mức vậy đó. Bởi vì chúng ta thấy những điều đó Đức Phật nói. Và một cái điều mà Đức Phật này dạy cho người cư sĩ thì có nhiều cái phận sự, đó là như là tiền phân chia ra nuôi mẹ cha để trả nợ cũ, nuôi con cái cho vay nợ mới, giúp đỡ bạn hữu, rồi lắp đường, rồi tiền mà gọi là làm phước cúng dường để dành một nơi sao, rồi tiền đổ chúng hố to, rồi tiền an sản bản thân của mình. Nên đó, Đức Phật này đã nói với dòng thánh giá là những vị xuất gia và cái người cư sĩ rất là khác nhau. Chúng ta thấy dòng họ nội ngoại của ngài, dòng dành cái dòng nước mà tâm đối đi mà cũng bị dính lộn nhau. Nhưng mà hàng xuất gia thì không có, hàng xuất gia thì đi bác thực quả gì ăn đó, không được thì về cũng vẫn ra chỉ. Chúng ta có những lần Đức Phật đi bác mà nhập vào dân chúng không có ai cũng dường hết, nhưng mà Đức Phật thì nó quá duyên phận sự phải hành. Dầu không vật thực pháp, trong tâm lành vẫn thua pháp tỷ thiền định đó rồi, từ đi ăn lạc cũng còn đi. Thì chưa tăng ngoài cái đồng thực cũng còn cái thực nữa, là cái năng lực thiền thực. Có nghĩa là các ngài có thể nhập vào thiền chút thời gian, 50 tiếng đồng hồ, và một loại tâm gì thành tựu không phải đó. Đó là cái năng lực mà người đời không có được. Người đời tới giờ đó, rồi đó kinh khủng lắm. Nhưng người tu đó, nếu họ đắc thiền, họ an trú 5 giờ thành thiền, thì 5 giờ tôi qua họ phải đòi khác gì, không có tâm những cái tâm khác, thì chỉ có những cái tâm tiền thành tựu vô tới thật ra như vậy. Trong lúc họ hướng tiền tự tại, nhập tiền tự tại, tụ tiền tự tại, tích tiền tự tại, và tài sản tiền tự tại. Thì cái hàng xuất gia là khác với người tư chỉ đại gia. Người tư chỉ đại gia mà đặt tiền là chúng ta thấy rất là biết còn. À, nó Đức Phật nói cái người tu sĩ đắc thiền như là mẹ cũng đắc lá, à, bà rất là giỏi tu thiền hoặc là tính thiền được. Nhưng mà Đức Phật này nêu lên như vậy, chúng ta thấy ngoài ra rất là nhiều những người không có tính thiền được. Và cái hàng xuất gia đó thì tính thiền rất là nhiều, và tính thiền có thành công rất là nhiều. Chính vì điều này nó Đức Phật nó ngữ sĩ đó thì đa số mà đắc đạo quả tu đồ quần, à, một ít đó. A la hán là cũng có nhưng mà rất là ít. Còn đối với vị tu đặt quả a la hán là càng nhiều. Ừ. Chính vì điểm này á, nên Đức Đức Phật này nói đi dòng ta là giữa ta tắm giữa hai cái hàng đệ tử đó, giữa người đệ tử xuất gia và người cư sĩ tại gia, thì giữa cái sự ta tắm đó như chim công cổ tâm không bao giờ sánh bằng chim thân ngang nhanh nhẹ. Thì chúng ta thấy trong kinh mà Đức Phật kể lại cái kiếp mà ngài làm chiên thiên nga đó, ngài bay đua với mặt trời quý vị, đua mặt trời là ngài cũng bay, đua mặt trời là mặt bay mau hơn mặt trời luôn. À, thì những cái hình ảnh đó, những cái hình ảnh những con chiên thiên nga đó, nó rất là chịu sảo, nó bay rất là, có nghĩa là hơn cơm cạc, nó bay rất là mau như vậy. Nên đó, những cái chiên công á, thì những gì đó chim công thì nó bề trề lông nó nhiều, nó múa lung tung vậy thôi, chứ nó không bằng cái chim thiên nga. Chim thiên nga thì mai thì rất là lẹ. Thì Đức Phật này so sánh giữa con chim công đó, thì quý vị biết qua Ấn Độ thì Phật thấy rất nhiều chim công, còn những chim công chim thiên nga đó thì nó bay bằng cái mùa giữa những cái mùa đông mùa trên nọ đó, thì nó bay xẹt qua một cái là nó từ bên từ châu Âu lạnh qua bên châu Á, mình từ châu Á nó qua bên châu Âu, châu Phi là nó bay rất là mau. Và những cái loài chim mà các nhà học cho biết là loài chim thiên nga là những loài chim bay rất là nhẹ, nó có thể bay chim qua biển luôn. Nhưng mà chim công đó thì chúng ta không nghe chim công, mà con chim nào nó bay qua biển được, chim công thì chúng ta thấy bề trề mà không, rồi nó chỉ bay thấp thấp rồi và nó chim dưới những cái bụi cực lùm nó trốn thôi, chứ không thể nào mà giống như chim chim nghe được. Và chính vì điều này á, Đức Phật này nói giữa cái vị tỳ kheo và người gia chủ đó, bậc ẩn sĩ sống hiển ly, ông phóng tiền định trong rừng, còn người gia chủ thì sống đâm thân với vợ con, sống tâm với bản thủ nghề nghiệp, tâm với của cải tài sản, bị những vật đó là những vật sở hữu. Chính vì điều này nên chúng ta thấy giữa hai cái sự so sánh thì Đức Phật ngày so sánh cho dòng Thích Ca biết được. Bởi vì bình thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật á, còn ở đời á, lúc ngày độ cho Manh Đà đi xuất gia thì ai cũng nghĩ rằng Đức Phật ngày để cái vương vị lại cho con của ngài La Hầu La. Nhưng mà sau này ngày độ La Hầu La luôn á, thì người ta không nói được. Và bất luận là người nào ở trong dòng họ Thích Ca cũng ngày cũng muốn người được xuất gia, và cái người xuất gia ngày muốn người được xuất gia vì cái đời sống xuất gia là cái đời sống dễ thực hành phạm hạnh tánh đặc như võ ốc, đó như dọc từ đó. Thì chúng ta nghe những hình ảnh mà Đức Phật người nói về cái người xuất gia là thân điển ly, tâm điển ly và hữu điển ly đó, dễ thành tựu đạo quả a la hán. Chính vì như vậy nên đó, nếu nói Đức Phật ngày ở đời, người ta cũng cao tháng tiền hề, khi mà ngày độ Đanh Đà rồi thì người ta nói là để được cho tàu ra. Nhưng mà khi ngày độ La Hầu La xuất gia rồi thì ngày không nói nữa. Nhưng mà tất cả dòng nội ngoại của ngày đó thì ngày đều tiên lên xuất gia. Và cái đời sống xuất gia đời sống nó gặt hái được rất là nhiều khi mà có một vị chánh đẳng tỉnh giác ở đời. Bởi chúng ta thấy thanh niên Đanh Đà đó, ngày cưới vợ, ngày đăng quan nhập viện và thành thơ của Đức Phật ngày độ, mấy bạn sao đắc quả là ha. Vì chúng ta thấy một cái người có tâm tu cái gì chỉ trong những nàng tiên nữ thôi, 500 nàng tiên nữ thôi, nhưng mà Đức Phật ngày cũng độ và vị đó cũng đặt đạo quả a la hán. Thì chúng ta thấy khi mà xuất gia rồi, đời sống xuất gia rồi, cái đời sống mà nếu mà trong tâm tư mình nghĩ cái gì đó, những cái vị a la hán mà biết được, và những vị đó biết được cái tâm tư của mình nguyện vọng, nên cái chuyện mà Đức Phật và con giả Ananda Đà lên cõi trời rồi hứa hẹn với nhau được 500 nàng tiên nữ, chuyện đó giữa Đức Phật là ngày Đanh Đà thôi. Nhưng mà những vị cô có thành công, những vị phạm thi chữ thi cũng biết được, và cái câu chuyện đó được những vị phạm thì cô đó nói Tôn giả Nam Đà là người tu hành để được giống người làm công, để lãnh tiền lương, mục đích tu tập để được 500 nàng tiên nữ trên cõi trời thôi, chứ không phải là mục đích đúng với mục đích xuất gia. Và những cái lời khen chê làm Tôn giả Nam Đà cũng ngán ngẩm luôn, ngán ngẩm là ẩn duyên của mình. Khi ẩn duyên của mình đã tu tập đủ duyên và thành tựu đạo quả A La Hán với bảy nhất thu hút được ta. À, thì chúng ta thấy những điều đó là duyên lành mà không ai biết được. Nhưng người đời thì thường lúc nào họ cũng, họ không bao giờ nghĩ về cái pháp cao thượng, về cái hình bóng người cao thượng, và họ luôn nói về cái việc mà tùy nó cái tư duy của họ để họ suy nghĩ và họ nói thôi. Chứ họ không nói đúng giáo pháp mà cũng không nói, họ cũng không khả năng để hiểu được cái tâm tư của người chánh đẳng chánh giác. Còn người chánh đẳng chánh giác thì người biết được đó, đời sống cư sĩ không bằng đời sống xuất gia. Đời sống xuất gia không có phải bận việc vợ con, không cần phải làm việc với vua chúa, không phải bận việc biết những cái bài bè. Người xuất gia thì dễ dàng vô cùng. À, thì trong hai cái bài kệ cuối cùng của bài kinh ẩn sĩ thì tôi xin trình bày như này. Bây giờ thì tôi xin kính anh lễ sư trưởng cũng như bà bên kia, bà bên kia mình đã thắp tâm cũng có vào như là được thắp tính vào các học, nên để chúng ta là tôi xin giải thích lại cho mình bà bên kia hoặc là bên nào được học để thảo luận hai cái bài kệ cuối của bài kinh ẩn sĩ là bài kệ 220 là bài kệ 220.
Nam mô Bụt Thầy nhé, nhà sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng và từ bi thuyết giảng dạy học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn Nam Thân Hải Ngọc, cảm ơn cảm nhận và cha Lộc Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy nhé, dạ ngày hôm nay không có thượng tọa chắc sẵn vào room, con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh tri tôn đức với ngài hoan hỷ điều họp chương trình thảo luận ngày hôm nay. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh với ngài. Dạ, con không biết thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tính có nghe được âm thanh của con không? Dạ, nếu quý ngài nghe được âm thanh của con cung thỉnh quý ngài từ bi cho con một tín hiệu. Dạ, quý ngài. Dạ. Trường hợp chương trình học này và thảo luận ngày hôm nay ạ. Và một lần nữa con cung thỉnh tri tôn đức. Dạ, sao thú không thấy. Dạ, con thấy tín hiệu của sư trưởng. Dạ, con cung thỉnh sư trưởng. Dạ, mở đầu thảo luận ngày hôm nay. Dạ, có âm thanh của sư trưởng. Con nghĩ quý sư sẽ rất là quan hỷ. Dạ, con cung thỉnh sư trưởng. Dạ, con cung thỉnh sư trưởng, con kính nhân mất thân ngài.
trong môn. Thầy xin mời chị sư nông xin đưa chị nông xin nữ à, như vậy nghe đó à, hồi nãy nghe người là rõ con xin nhìn cho tín hiệu chị cho cái tín hiệu thì là nghe rõ cho mọi tín hiệu về vô sinh và chị cũng nói vừa cho con một nhà chăm cố đến nhà chăm cố á nên cũng không là những người thực sự cho chưa có sự gặp được đâu để chưa có thể nghe ra tín hiệu cũng nghe rõ cả người nói thì nghe những người gì nói nói tín hiệu cũng cảm nghe một hai
dạ nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sa Khai Giá, con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ sư trưởng Tu Tập Tề Siêu, Tu Tập Phật Đăng, Tu Tập Tề Hiền, để đức Phật tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô phụ nữ và xin chào quý thiền nam tín nữ. Khi nãy giờ thì nghe cô Nhật Quỳnh đề nghị tỉnh chư tăng là thảo luận. Nhưng mà do là thượng cọ pháp đặng giác đặng hôm nay đó là không có soạn cái câu thảo luận trước mà chư tăng nó thì phải nó rất ngại cái việc mà lên mà đặt cái câu hỏi để thảo luận theo suy nghĩ của chúng tôi. Thôi bây giờ là có mấy vị chư tăng thì thảo luận mấy vị sẽ luân phiên nhau thảo luận dựa vào cái bài học hôm nay để mà thảo luận. Vậy thôi chứ không biết sao giờ cứ ngồi mà chờ hoài không có ai để lên. Rồi vậy quan hệ sao bây giờ không biết là thượng tọa tự quyền có trước máy không thượng tọa tự quyền. Dạ rồi thượng tọa tự quyền có trước máy không. Vậy yeah, thấy có thượng tọa tự quyền có trước máy thỉnh thượng tọa tự quyền thảo luận trước một câu rồi sau khi thượng tọa tự quyền thảo luận xong đó thì có thể là thỉnh thượng tọa tự siêu rồi thượng tọa tự siêu đảo luận thỉnh lại vị khác vậy đó thì sẽ luân phiên nhau thì mong là thượng tọa tự quyền cũng quan hỷ giùm nha. Chúng ta bây giờ mình đặt cái câu hỏi để thảo luận đi chứ bây giờ để cái rung mà sống nó cũng không có hay phong phản thời gian này bây giờ là tùy cơ ứng biến. Cái ở một cái đoạn kinh này đó là cái đoạn 220 đó thì có một cái câu là không ngã sở khéo nhiếp. Cái ngã sở ở đây là như thế nào đó và khéo nhiếp là như thế nào, thỉnh thượng tọa tự quyền quan nghĩ thảo luận dùm. Cái ngã sở đây có nghĩa là nghĩ đến cái tôi của mình hay là như thế nào mà sao gọi là khéo nhiếp ở trong cái câu này. Chúng ta phải có cái suy nghĩ như thế nào để chúng ta bỏ hết cái ngã sở này. Kính thỉnh thượng tọa tự quyền quan nghĩ thảo luận dùm. Sau khi thượng tọa mà thảo luận xong đó thì thượng tọa sẽ thỉnh một vị khác hoặc là chúng tôi cũng được để luân phiên nhau rồi sẽ lần lượt thỉnh thượng tọa tỷ siêu hoặc là thượng tọa thỉnh thượng tọa tỷ siêu rồi hoặc là đại đức pháp tính gì đó sẽ luân phiên nhau. Dạ thỉnh thỉnh thượng tọa tỷ quyền quan hệ thảo luận dùm. Cái câu ở cái đoạn 220 đó có cái câu là không ngã sở khéo nhiếp thì theo thượng tọa tỷ quyền định nghĩa cái ngã sở này cũng như là cái khéo nhiếp như thế nào để mà mình bỏ cái ngã sở này. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Khai Giá. Tôi kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Đăng. Để được phần hành lễ Pháp Tính cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử.
kính bạch trường toàn pháp tăng, nếu như trường toàn pháp tăng quả thật thì nếu như trường hợp mà nói ở trên vấn đề, nếu mà như mà có một cái đặt hàng đặt hàng, tức là có cái chủ giải, có một cái một cái lộ trình rõ ràng, thì đây chúng ta sẽ chờ sự phụ trợ siêu. Chỉ được có một điều là thì nói theo cái sự hiểu biết, nó theo cái sự tư duy suy nghĩ, thì nếu như mà chúng ta đọc từ cái câu đầu hai nếp sống không giống nhau, thì xin quý vị chờ chút xíu, chúng tôi sẽ quay lại nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nghe rõ không ạ? Em xin sám hối đến chư tăng có lỗi đại chúng. Chủ thì nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Ngọc. Thì ở đây thì chúng ta đọc, nếu chúng ta đọc từ đầu cho đến cái không ngã sở khéo nhất thì chúng ta mới, và cái chủ không chế ngự vân vân, thì chúng ta sẽ mới có một cái khái niệm. Khái niệm sống không giống, an trú Phật xa nhau, gia chủ có vợ con, không ngã sở khéo nhiếp, gia chủ không chế ngự ngăn chặn lời hữu tình, thì quá thật ở đây là một sự so sánh giữa hai cái nếp sống, một nếp sống của thế tục và một sống của bậc ứng sĩ, của bậc của những người tu hành và những người chúng ta tạm gọi tức là những người có cái gia đình, những người có cái, và những người không có gia đình, đấy là những cái nhà tu hành mà không có có vợ con hay là có quyến thuộc, thì đấy là một sự so sánh thôi. Thì một nhịp sống viễn ly và một nhịp sống coi như chấp khổ chấp ngã. Thì ở đây có một điều khi mà đọc qua chúng ta thấy một điều: hai nếp sống không giống nhau, an trú thật xa nhau, gia chủ có vợ con, không ngã sở khéo nhiếp. Có thể đây là ngã sở khéo nhiếp thì chúng ta dễ phân tích, còn không ngã sở khéo nhiếp thì lại rất là căng thẳng. Gia chủ không chế ngự ngăn chặn hữu tình khác, bậc ẩn sĩ luôn luôn che chở và hữu tình. Rồi một đoạn tiếp nữa chúng ta thấy không bằng cũng vậy người gia chủ giống như giống như loài chim không, loài chim có cổ xanh không bao giờ sánh bằng chim thiên nga nhanh nhẹn, cũng vậy người gia chủ không sánh bằng chỉ theo một ẩn sĩ điển ly sống thiền định trong rừng. Thì cái đoạn sau này thì chúng ta thấy nó nổi lên rõ cái vai trò của một bậc điển ly, một bậc đã từ bỏ gia đình sống nếp sống không gia đình. Như cái loài chim công á, dầu cho nó có loài hoặc cái loài chim mà dầu có cổ xanh cổ đỏ, như nó không bằng con thiên nga, nó nhanh nhẹ mà nó đẹp như thiên nga, tại đó loài chim là đẹp như thiên nga. Thì chúng ta thấy ở đây tức là có một sự phân tách rõ ràng giữa cái bậc ẩn sĩ, cái bậc tỷ kheo mà sống thiền định ở trong rừng, ở trong đâu có nơi xa xôi ẩn dật để tu hành. Thì quá vậy, ở đây nếu như từ tổng có tên hỏi một câu, khi ngã sở và khéo nhiếp, không ngã sở khéo nhiếp, thì quá thật thì có lẽ phải đợi thành ý của sư phụ thầy siêu là kẻ thật là chú giải ra con ở đây nói câu nào. Thì trên cái nhìn thì có sự trên câu trả lời này thì chỉ trả lời tức là có một sự so sánh giữa hai nếp sống. Thì ở đây có sư trưởng, nếu mà sư trưởng có thể thông và nói được một cái chỗ này thì con kính thỉnh sư trưởng trong thời gian nếu không có sư phụ thầy siêu. Còn nếu có sư phụ thầy siêu có chiếc máy thì con kính thỉnh sư phụ, hãy sư phụ À, trên thử của cái sổ này tại sao mà nói rằng không khai sở thiếu nhất, không ngã sở thiếu nhất là nó là cái gì? Dạ, con chờ lý này trong giây lát. Và nếu như không thì con sẽ tiếp tục có một cái câu khác đến đại đức nghe từ Phật Pháp Thanh. Thưa Thượng Tọa Pháp Thanh, ở đây chúng ta thấy cái đời sống. Cũng hỏi Thượng Tọa Pháp Thanh một điều này. Có phải chỉ có cái đời sống mà ở núi rừng, ở nơi thâm sơn cùng cất, cùng cốc, nhưng như vậy thì cái đời sống đó mới là cái đời sống mà chúng ta chế ngự các căn, chúng ta ngăn trừ các cái điều phiền não. Có phải chỉ có một cái đời sống, hay là đời sống chỉ chúng ta chỉ là ẩn sĩ, sống ở những nơi mà ít người, ở những nơi mà xa xôi, như vậy thì chúng ta mới có một, chúng ta mới mới có cái sự chế ngự, chúng ta mới có sự đoạn trừ được thoải mái. Còn nếu như sống mà ở quần tù, sống mà có cái đông đục thì điều chúng ta có tu hành được không? Thì tính cũng tỉnh thường là có phải.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thư Tòa Tệ Siêu, Thư Tòa Pháp Đăng, Thư Tòa Tệ Nguyện, Đại Đức Pháp Tính. Cùng chư Tôn Đức Trang Nghị Diện Trong Rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Qua cái câu hỏi này đó thì chúng ta biết rằng dù là chúng ta tu ở một cái, chúng ta là người cư sĩ hay là bậc xuất gia cũng vậy, tu là để trau dồi cái tâm thân tâm của mình, nhưng mà phải nói là trau dồi cái tâm là chính, cái tâm là chính. Cái tâm nó có thể thành Phật được hay không thành Phật là do cái tâm. Tại vì mình tu thiền hay là mình giữ giới hay là mình bố thí gì đó, thì giới bố thí hay là tu thiền, tất cả những việc đó cũng là để trau dồi cái tâm thôi, trau dồi cái tâm. Một điều đó là cái đời sống đó thì chúng ta biết rằng là Đức Phật luôn luôn ca ngợi cái đời sống sống diễn ly, sống diễn ly. Thì đời sống diễn ly như Đức Phật của chúng ta là khi còn là Bồ Tát ấy, Ngài bắt đầu là bước chân vào cái con đường, vấn thân vào cái con đường để hành đạo. Thì bắt đầu là Ngài đi vào trong rừng. Rồi vào cái thời điểm mà Ngài thành đạo đó, cũng là Ngài chứng đạo dưới cội cây Bồ Đề, Ngài thành đạo ở rừng luôn. Do vậy đó thì một trong những cái đặc tính của chánh pháp đó là có cái cuộc sống, tức là mình gì là ưa cái chỗ yên tĩnh, là ở cái chỗ ồn ào. Nếu cái tâm của mình thì giờ mình nói vấn đề này đó thì thật sự ra thì có những người đó ở trong rừng nhưng mà cái tâm không thanh tịnh. Cái tâm không thanh tịnh, cái tâm có sự mong vọng, cái tâm có cái sự bị các dục quay cuồng, cái tâm có sự sân hận, các phiền não quay cuồng nè. Thì dù là ở trong rừng, thân có diễn ly các cái hoàn cảnh, các cái cảnh tối buộc, nhưng mà tâm không thể diễn ly. Mà ở đây đó, tu là tu cái chỗ là ở tâm, ở tâm. Cũng như Phật dạy rằng thầy tỳ kheo đi đến một cái ngôi nhà trống hay là một khu rừng, quay mặt về ngay lưng ngay thẳng, hướng vào niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp, ví dụ như vậy. Thì đây muốn nói tức là cái việc mà trao đổi dồi tâm á là một cái điều hết sức cần thiết cho một cái người tu hành. Nhưng mà nếu như mà mình ở trong một cái nơi thanh vắng mà tâm mình sợ sệt, nào là sợ thú rừng, nào là sợ đối khác, nào là sợ đau khổ rắn rít mỗi mồng, mình sợ cái đó, hoặc là mình sợ mình thiếu hụt cái này cái kia, vân vân, thì cái tâm lo sợ đó cũng là cái sự bồn chồn làm cho tâm không thể diễn ly được. thì cái đó cũng không phải là cái tốt, không phải là cái tốt. Và nếu như rằng là chúng ta ở một cái nơi đô thị, cái nơi đô thị, quý vị biết rằng cái nơi đô thị là cái nơi ồn ào huyên náo nè, kẻ qua người lại, cũng như là trong kinh Đức Phật ngày nói rằng mình chọn cái chỗ tu thiền ấy, thì tránh xa chợ búa đông người, tránh xa bến nước nơi người ta đến múc nước để người ta nói chuyện phím, người ta cười la giỡn vân vân, tránh xa những điều đó. Thì ở đây mình nói đến cái thân mà diễn ly đó, tức là có cái mình tránh xa những cái hoàn cảnh do mắt thấy tai nghe, cái môi trường nó có thể làm ảnh hưởng cái tâm của mình, thì mình đã tránh được cái hoàn cảnh đó, đó là một cái điều tốt. Bởi vì một người đã thuần thục đó thì ở một cái nơi nào cũng không phải là vấn đề, ở một cái nơi đông người nguyên náo thì cái dục nhiễm đối với người đó không phải là cái điều mà các vị ấy có được. Nhưng mà cái người mà chưa thuần thục á, thì mình tránh được cảnh á, cũng là một cái điều tốt. Bởi vì cái cảnh yên tĩnh thì cái môi trường tức là cái điều kiện thuận lợi để cho một cái vị đã tu hành gắn tâm vào trong cái đời sống tu học, tu hành chẳng hạn. Nhưng mà rồi đó thì nếu mình ở một cái cảnh đông người mà cái tâm mình thanh tịnh thì cái chuyện đó là chuyện cần thiết, cũng được thôi. Tại vì nhiễm hay không nhiễm cũng chính là tâm, mà cái tâm ở cái chỗ nào cũng vậy, mà quan trọng là mình có tu tập để mà mình không bị nhiễm, không bị dục khởi sanh khởi lên, không bị những cái tư duy bất thiện sanh khởi lên, thì điều đó mới là điều tốt cho cái người tu hành. Như vậy thì ở đây chúng ta không có nói là ở cái nơi đô thị là tốt, hay là ở một cái nơi thành thị là ở một cái nơi thanh sơn cùng cốc gì đó mới là tốt. Nhưng mà nếu như rằng cái tâm của mình có tịnh thì mình ở đâu cũng được, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái điều đó cái tâm mình thì sợ các dục quay cuồng, thì trong những cái cảnh mà đông người, cái cảnh đô thị đó, thì nó cũng là dễ dàng làm cái tâm của mình nó xao động, làm cho cái tâm của mình xao động. Ở đây là mình nói trên cái phương diện cái người mà chưa thuần thục. Còn nếu như một người thuần thục thì dù ở cái cảnh nào cũng là cái nơi mà để cho họ phát triển tu hành được, không có cái gì trở ngại. Thì sống một cái nơi nào, theo chúng tôi nghĩ rằng mình sống một cái nơi nào thì mình tìm được cái niềm an lạc nội tâm ở chỗ đó, tức là an tịnh cái nội tâm, tâm mình không bị giấy động phiền não, thì cái đó là cái chỗ đó là cái nơi mà để cho mình có thể tiến bộ, mình tu hành tiến bộ lên thiên. Nếu không thì có lẽ là mình có nhiều cái trở ngại. Đó là như vậy. Thì cái câu hỏi qua câu hỏi của Thượng Tọa Tùy Quyền thì chúng tôi xin có cái vài cái ý chia sẻ ở đây. Bây giờ thì xin dứt lời ở đây. Bây giờ thì để tiếp tục đặt cái câu hỏi, không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy không vậy? Không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không vậy? Quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Nghe rõ hả? Xin hỏi lại một lần nữa là không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không vậy? Vâng, thấy đại đức Pháp Tính đưa tay rồi. Thì bây giờ xin hỏi đại đức Pháp Tính một cái câu như thế này. Theo như đại đức Pháp Tính đó là đời sống tu hành của chúng ta ở trong cái hoàn cảnh hiện nay đây, nó có cái khó khăn gì trong cái đời sống so với ngày xưa các bậc tiền nhân, các bậc tiền bối, hay hoặc là các cái bậc xưa kia nữa, tức là các vị đệ tử của Đức Phật, thì mặc dù ngày nay đó thì cái giáo pháp Đức Phật còn lại đầy đủ cả pháp học, pháp hành lẫn pháp hành, nhưng mà khi mà chúng ta bước vào cái đời sống tu hành xuất gia đó, thì chúng ta có được những cái thuận lợi gì khi mà chúng ta chọn cho một cái đời sống tu hành để cái tâm của mình nó có thể dễ dàng tiến bộ hơn, nhưng mà chúng ta lại có một cái điều khó khăn trở ngại gì trong cái đời sống hiện nay mà nó là cái hoàn cảnh chung, thì chúng ta cần phải khắc phục như thế nào trong cái hoàn cảnh chung đó để cái nội tâm của mình nó có thể có được cái sự tiến bộ. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính. Sau khi đại đức Pháp Tính thảo luận xong thì có lẽ là thỉnh từ phụ thầy siêu hoặc là vị giảng sư khác cũng được để luân chuyên nhau thảo luận. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mại Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, con mặt xin thành kính đánh lễ đến trưởng Thượng Tọa Thầy Quy, sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Toàn Pháp Đăng, Thầy Đức Minh Hạnh cùng là sư phụ Đức Hạnh. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ, con mặt xin thành kính đánh lễ đến sư phụ Thầy Siêu. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Tăng vừa nêu ra, ở trong cái đời sống ngày hôm nay của những người tu, nhất là những vị tu sĩ, thì có những cái gì khó khăn, có những gì khó khăn. Đây là một cái câu hỏi phải nói rằng cũng rất là tế nhị. Vì trước khi trả lời câu hỏi thì mình xét lại, mình xét lại thì mình thấy rằng là như ở trong ví dụ tiếng mắt giá thông tịnh đạo có giải thích một người tu tập và mình phải tránh được những sự bận rộn, rồi những cái nơi mà ồn náo nhiệt, rồi chúng ta phải ở trong một cái ngôi chùa thanh vắng. Vậy thì nếu mà mình suy xét lại đó, bây giờ thì cái chỗ tu của mình nó cũng có rồi, có nghĩa là mình có mấy chùa, có ngôi chùa hoặc là trường thiền, rồi nói về vật chất đó, thì so với những thứ quốc giáo đó, thì chúng ta không bằng. Chúng ta không bằng đó. Nhưng mà nếu mà so lại đó, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng vừa đủ. Nếu mà so lại với cái thờ, ví dụ như là cách đây 1.000 mấy trăm năm ở Tích Lan rồi này kia, hoặc là những cái bối cảnh trước đây, thì nếu mà so lại với cái thời điểm bây giờ đó, thì đối với vật thực đó, thì cũng tương đối, cũng như là tương đối là được, cũng như là cũng đủ để cho chúng ta no, để mà chúng ta tu tập, để cho chúng ta tu tập. Vậy thì cái chú xứ rồi có rồi, và vật thực thì có rồi, vậy thì nói về phương pháp tu, thì thật sự cái những cái rồi phương pháp tu, và thêm một cái điều nữa là chúng ta có cái sự siêng năng, hoặc là chúng ta có một cái lý tưởng chưa, chúng ta có một cái mục đích chưa. Vậy thì đây là những cái điều mà nó khó khăn. Trước nhất là ví dụ như chúng tôi nói về cái cách tu tập đi. Cái cách tu tập hiện nay nó có một cái điều là rất là trở ngại. Ví dụ như có những trường hợp, có những người người ta thích hành thiền, hoặc là người ta thích học giáo lý, nhưng mà người ta tìm không nghe được người ta không có tìm ra được cái chỗ mà cái chỗ để học hoặc là cái chỗ để hành. Thành ra cái điều này nó cũng rất là khó khăn, là tại sao nghĩ gì? Chúng tôi muốn nói về cái mặt tiêu cực đó, là thì chúng tôi nhớ rằng là trước kia đó, là chúng tôi gặp rất là nhiều người, người ta đi giết là những vị tu sĩ đó, người ta đi dự những cái mùa lễ, thì khi mà đi vào một cái mùa lễ đó, người ta thấy ở trong ví dụ một ngày lễ dân y, người ta thấy các vị tu biết đọc những cái câu mời thỉnh các vị trưởng lão hoặc là giới thiệu rồi kia, rồi ở trong buổi lễ đó có vị giảng sư thuyết pháp và trình bày những cái câu Phật ngôn, rồi chư tăng lên làm tăng sự, thì có những vị tu sĩ thấy những cái hình ảnh đó hoặc là những người Phật tử người ta thấy những cái hình ảnh đó, người ta rất là hoan hỷ, người ta rất là như là muốn mình sau này mình sẽ trở thành một cái thành viên trong một cái ngôi chùa đó, để mà mình biết được những điều đó. Nhưng mà khi người ta trở lại về chùa của người ta thì người ta không được, người ta muốn đi học như vậy hoặc là người ta muốn đi tìm hiểu như vậy mà nó lại không được. Đây là một cái sự trở ngại như vậy, là do là cái một cái điều kiện gì đó tế nhị, nên cái người đó cứ quanh qua quẩn lại thì cuối cùng thì cũng không có đi học được. Chính vì vậy mà dần dà sau đó cái chuyện gì không có thể nào mà biết được, ví dụ như mình không biết được cái cách tu tập, hoặc là mình cứ hôm nay thì mình đi theo mấy người pháp hành, mình chê là cái người pháp học, rồi mai mốt cái mình gặp mấy người mà thiết giảng cái mình chạy qua mình thấy rằng là hành mà mình không biết gì hết để mình hành, mình đang phải quay lại ở trong pháp học cái mình học, rồi cái khi mình đang học cái mình chê là mấy người mà đang hành không có biết, không có học, không có biết gì để học. Thành ra nó cứ làm cho cái tâm của người đó một mùa đông thì hướng về bên đây, rồi mùa hạ thì hướng về bên kia, vân vân. Đó nó cũng là một cái điều trở ngại, rồi cái điều trở ngại nó lớn nữa là thật sự ra đối với những người mà người ta có được cái ngôi chùa để tu tập rồi có được thứ vật dụng đầy đủ rồi, có được cái đường lối hoặc là cái lời dạy, cái sự hướng dẫn để tu tập rồi, nhưng mà do ví dụ như là điều kiện, cái sức khỏe hoặc là cái tinh thần vân vân, nên người ta không có tu tập được. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều, mình gặp rất là nhiều. Có nhiều khi có những người ta gặp được cái giáo pháp rồi, người ta có được cái nơi để tu tập rồi, nhưng mà tới cái lúc đó thì cái sức khỏe nó bị trở ngại, hoặc là có những lúc cái sự tinh tấn của mình bị trở ngại nữa, thành ra cũng rất là khó tu tập quý vị. Thành ra ở trong cái câu thảo luận này thì chúng tôi muốn nói rằng cái đời sống, nếu mà theo ở trong câu hỏi này mà cái đời sống của chúng ta có được đầy đủ những điều kiện, đó là cái ngôi chùa, rồi cái tứ từ để mà hỗ trợ cái đời sống phạm hạnh của mình, rồi có được cái phương pháp tu rồi, thì cái sự mà trở ngại lớn nhất là cái sự làm sao mà để thúc đẩy cho mình có cái sự tinh tấn tu tập. Đây là một cái trở ngại rất là lớn và một điều rất là tế nhị. Tại vì sao vậy? Tại vì có cái sự tinh tấn và tu tập như này là do cái người đó nhận biết được ở trong tâm của mình có tinh tấn hay là không tinh tấn, chỉ có mình biết được thôi, và chính khi mà mình biết được thì mình chỉnh sửa lại được. Còn nếu mà như mà chúng ta chờ đợi một cái người thầy hoặc là chúng ta chờ đợi một người nào đó để mà chỉnh sửa cho chúng ta thì cái điều này rất là khó, thành ra chỉ có mình phải tự mình tạo cái hòn đảo cho mình, rồi mình nương tựa vào cái hòn đảo đó, thì như vậy thì mình mới vượt qua được những cái khó khăn. Vậy thì bây giờ thì theo cái đó là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua cái câu hỏi mà thượng tọa Pháp Tân đã nêu. Bây giờ thì con đã thấy tín hiệu của sư phụ Thầy Siêu trở lại rồi. như hồi nãy thì Thượng tọa Pháp Tăng có nêu lên một cái câu hỏi là Thượng tọa Thị Quyền, Thượng tọa Thị Quyền cũng chờ sư phụ Từ Thiêu trở vào để mà giải thích cái câu này. Vậy thì nhân đó con cũng xin lấy cái câu này để thỉnh sư phụ Từ Thiêu quan thủy thảo luận dùm. Ở trong cái bài học ngày hôm nay thì có nói đến cái chữ là ngã sở. Dạ, quý vị quan thủy. Dạ, chào thú, cảm ơn Phật tử Ngọc Quỳnh. Con không biết bây giờ là sư phụ Thầy Siêu có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Dạ, nếu sư phụ Thầy Siêu nghe được, dạ, chào thú, con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, lúc nãy chị Tăng có một cái câu thảo luận hỏi về cái câu mà không ngã sở, tại vì nó liên quan ở trong bài kệ này. Nếu mà có thời gian thì xin sư phụ quan hỷ giải thích, nếu mà nó có liên quan đến đầu câu hay là ở cuối câu thì xin sư phụ quan hỷ giải rộng cũng được, không có sao hết. Nên chúng con xin thỉnh sư phụ Thầy Siêu quan hỷ giải thích dùm cái cụm từ mà không ngã sở khéo nhất ở đây là như thế nào. Con xin thỉnh sư phụ Thầy Siêu và tâm môn bất hại.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thực ra thì trong cái bài kệ này, nếu mà dịch như thế này thì chúng ta thắc mắc là phải lắm. Giải như thế này, như thế này chúng ta thấy hai nếp sống không giống, hai trú thật xa nhau. Cái câu đầu, hai câu đầu là Đức Phật này nói đến hai cái nếp sống đó nó khác nhau. Rồi cái câu hai câu sau đó thì lại phân biệt là đối với người gia chủ, đối với người gia chủ, người cư sĩ là nghĩ gia chủ đây là đáng chỉ cho tóc ông thầy tăng đó. Đối với người gia chủ thì có vợ con, tức là ở đây muốn nói rằng su lút là cô kê cầm miệng quốc tài đại anh vừa thị trí gọi là bí si đà đà phù đà đà phù si, tức là cái người cư sĩ mà ở sau đó thì người ta có cái chấp thủ, có cái ái nhiễm đối với vợ con, cho nên ông ta mới làm cái nghề ấy, thì nó còn nghề nó là nghề, để nuôi dưỡng vợ con. Còn đối với cái nếp sống của cái vị ẩn sĩ, cái vị muốn biết nếp sống đó thì tam âm mô trợ sức tập tu, tức là vị này cái điểm chỉ ở đây chúng ta cần phải hiểu là cái vị đó được gọi là khi na tai quát thì khúc, là cái vị điện giao đoạn lậu. Vị này thì không có cái sự ai kiến ngã sở, tức là chắc chắc là phút ta đài chúng tức là chắc là vợ con của ta. Ngài không có chắc, Ngài không có cái gì hết, cho nên Ngài không có cái sợ, cái ái khiến như vậy đó. Đối với người cư sĩ thì còn nghĩ rằng là đây là vợ tôi, đây là con tôi phải nuôi dưỡng cô vân. Cái nếp sống là những khác. Còn nếp sống của một vị di trì cho đoạn lậu thì Ngài không có cái đó. Còn cái chữ khéo nhiếp ở đây á, rồi là Sư-pa-tô tức là khéo thực hành, khéo tu tập. Rồi Sư-pa-rá quá tắc tức là cái sở hạng là trung sạch. Sư-chí quá tắc là thanh tịnh, cái sở hạng trung sạch thanh tịnh. Thì ở đây chúng ta phải hiểu mà cái câu này đó, cái câu mà không ngã sở khéo nhiếp, cái câu đó là Đức Phật mô tả về cái đời sống của vị ẩn sĩ. Một vị nó ẩn sĩ vậy thì chúng ta nghe tìm cái chuyện bố thí phải ẩn sĩ. Chuyện bố thí ở đây tức là cái bậc cái vị tu sĩ, tu sĩ giải thoát đó. Chuyện bố thí cũng khó, có một nghĩa đó cho mình, mà thường thường mình chỉ muốn biết là bậc hiền trí, hiền triết hay là minh triết, thì chỉ cho từ tu sĩ của mình. Từ cái điểm thông thường thì chỉ muốn biết là vị tu sĩ. Thì ở đây đó, câu này chỉ cho hai nghĩa. Gia chủ có vợ con, tức là đối với người gia chủ á, thì họ còn có cái sự án trách đối với vợ con. Cái này là của tôi, vợ của tôi, con của tôi, cho nên tôi phải nuôi dưỡng. Họ mới đi làm cái nghề để mà nuôi dưỡng. Còn như đối với cái vị tu sĩ, vị muốn lý thì không có ngã sở. Ngã sở thì chấp ta, chấp của ta. Theo nhiếp là vị đó đã khéo nhiếp phục thân và tâm rồi, đã khéo nhiếp phục thân tâm rồi, tức là đã tìm dạy thân tâm. Còn đối với vị A La Hán thì này có quá thì khu là vị tỳ kheo đoạn lậu, vị tỳ kheo A La Hán thì không cần phải là nhiếp phục thân tâm nữa. Các ngài đã là như vậy rồi, bởi vì các ngài thì này có quá tức là bậc đoạn lậu mà. Thì ở đây á, chúng ta phải hiểu cái câu bởi cái bài kệ này nhé. Hai câu đầu là nói chung, câu thứ ba, câu thứ tư là để chỉ cho hai cái lối sống của cái vị cư sĩ và vị ẩn sĩ bị muốn ý. Còn bốn câu sót thì hai câu là gia chủ không chí lượng ngăn chặn hữu tình khác. Trong khi đó thì mật ẩn chỉ luôn luôn che chở lời hữu tình. Bởi vì cái người ông thể tâm này là người quý sĩ đó, ông không có chế ngự được cái, không có chế ngự được cái tâm sắc lạc. Cái chỗ này mà gọi là ngăn chặn hữu tình khác ấy, chỗ này tôi dễ luôn để chút xíu các vị thắc mắc hỏi tôi mất công, không phải kéo dài nữa. Tôi xin phép trả lời luôn cái câu này nè. Cái chữ gọi là Pa-ra Rô-tha Yá-vi-li-a Tê-nê-tô, cái câu đó là cái người gia chủ, cái người cư sĩ, họ không có chế ngự, nghĩa là không có chế ngự được cái lòng tham lòng sân của họ, cho nên họ mới phá hoại hay là họ tiêu diệt cái mạng sống của chúng sinh khác, tức là ám chỉ trong thể xác đó. Còn đi về cái bậc Muni, Nhất Tâm Muni Rắc Tí Phai Ni Nô Dì Ta Dì Tô Phai Ni Ni Dì Tô, tức là cái vị cái vị bố thí là luôn luôn hộ trì che chở chúng sanh, che chở là vô tình. Cho nên hai cái lối sống nó khác nhau. Bởi vì người ta phàn nàn, người ta tưởng đâu là cái thấy sự tăng đâu cứ thấy có thịt ngon cho đem đến một chân cho ông làm thức ăn dâng cho cái vị tỳ kheo này, vị trưởng lão này. Rồi họ đấu bằng vị trưởng lão đó chắc là có cái sự thông đồng với cái ông thợ săn. Ngài thông đồng, ngài cứ chỉ là những con thú nó đứng ở đây, nó đứng ở chỗ này, nó nằm ở chỗ này, nó đi ăn như vậy, nó đi uống như vậy. Họ cứ nghĩ là vị đó chỉ điểm, vị tỳ kheo ở gần thì biết rõ, ở gần thì biết rõ cái sự sinh hoạt của loài thú, cho nên họ nghĩ rằng là vị này thông đồng với loài thú, với thể xanh, cho nên thể xanh đi săn mồi được thì ông đem về ông chia. Họ nghĩ gì? Nhưng mà khi mà Đức Phật là thuyết pháp thì ở đây ngài mới phân biệt cho rõ là hai cái lối sống nó không giống nhau, an phú thật xa nhau. Đối với cái lối sống người gia chủ thì còn chắc vợ con là của ta, không biết phục được thân tâm. Còn đối với vị tu sĩ thì không có chấp nhã. Vị tu sĩ là đoạn lậu, tức là chỉ vị tỳ kheo ấy là không có đoạn lậu, không có không ngã trở, tức là không chắc là của ta, không chắc cái gì là của ta hết. Vậy này có đâu mà chắc. Rồi khéo nhiếp, tức là khéo nhiếp phục thân tâm. Thứ hai nữa là trong khi đó đời sống của người cư sĩ là không có trí ngự nhân, không có trí ngự tâm ác, thường làm tiêu diệt mạng sống của chúng sinh khác, tiêu diệt mạng sống chúng sinh khác, cái là phát tâm. Ở đây cái chỗ này nè, cái câu mà gọi là Parapana Haro Sayakini Asayato là người cư sĩ, đời sống người cư sĩ không có trí ngự và phá hoại cái mạng sống chúng sinh khác thì được giải thích như thế này. Sorutako người thợ săn ấy, Sorutako Vihi là người cư sĩ thợ săn ấy. Parapana Haro Sayakini Asayato Nanji Vitin Diya cô bất kỳ đà giác cao của hoa cha thì nên thắng thì tôi là không có trí ngự được thân khẩu ý mà cắt đứt mạng quyền của các chúng sanh ấy, nên được gọi là cái sự cắt đứt mạng quyền chúng sanh ấy, tức là ám chỉ sự giết hại chúng sanh đó, cho nên gọi là phản rô xà giả là gì đó. Còn đối với vị tu sĩ, đời sống của vị tu sĩ thì khác, là các ngài chắc là rô khi mà sau đó muốn vị tu sĩ mà đoạn lậu, muốn ý đoạn lậu tức là vị A-la-hán ca giới qua cho chú sĩ chân dạ tô sang dạ tô pa mi no rắc tí, tức là đối với vị A-la-hán thì ngày thường trí ngự, ngày thường cái tâm cũng của ngài đã là trí ngự được rồi, trí ngự thân khẩu ý không có làm hại chúng sanh mà trái lại là hộ trì chúng sanh, cái nghĩa là như vậy đó. Cho nên ở đây đó, trong cái bài kệ này thì chúng bài kệ 220 đó, chúng ta nhớ hai câu đầu là Đức Phật giới thiệu về hai cái sống khác nhau, câu thứ ba, câu thứ tư đó, là để chỉ cho hai cái sự khác biệt giữa người tu sĩ và vị tu sĩ. Bốn cái câu kế tiếp là để chỉ cái sự khác biệt giữa cái đời sống của người cư sĩ và đời sống của cái vị muốn ý ngẫu trí là như vậy. Cho nên cái chỗ này ngăn chặn là hữu tình khác của quý vị, tôi cũng khổ cái là cái ngữ nghĩa chỗ này nha. Yêu rô phải giá tên đừng có hiểu cái nghĩa ngăn chặn, mà chúng ta phải hiểu được cái sự triệt mà chúng sinh khác, triệt mà chúng sinh khác. Còn bà cư sĩ luôn che chở lời hữu tình thì chưa được. Còn cái câu mà gia chủ thì họ có vợ có con, cho nên họ còn ngã chấp ngã sở, họ không có thuyết phục được. Tuyệt thật sự là tuyệt mà chúng sinh khác, tuyệt chứ không phải là tiền. T-U-I-E-T thì tuyệt mà biết là gì được không? Chuyện đây thì ở đây đó, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi tôi là biết không tính, và sẵn đó chúng tôi giải luôn cái hai cái đoạn sau của người ta kể 220. Như vậy xem như hồi nãy là tôi vắng mặt nhiều, như vậy chúng tôi đã làm xong cái phần sự của mình, có thù lao cho quý vị thêm cái phần sau này đó. À, bây giờ thì xin mời để Đức Phật tính kể lại Nam Mô Phật Thầy nha.
Dạ, xa thú, chúng con xin thành kính tri ân đến sư phụ Việt Tiêu rất là nhiều. Xin thưa quý vị, câu thảo luận của sư phụ Việt Tiêu cũng đã kết thúc phần thảo luận. Tiếp theo thì xin kính mời quý vị nghe bản tin. Hôm nay bản tin Phật giáo số 3373 do Phật tử Như Quang chuyển ngữ, nói về tán lợi Phật hiếm quý được trưng bày tại chùa Lô Sơn. Bản tin này do Phật tử Vô Bất Phi trình bày. Xin kính mời Phật tử Vô Bất Phi.
Nam mô Phật Đà, Nam mô Tam Mạng, Nam mô Sanh Khải. Chúc lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý thiện hữu trí thức chân sinh. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn cô Hoàng Nguyệt Kỳ Anh Lợi Ngọc. Cosmic California, ngày 15 tháng 8 năm 2014. Chùa Lô Sơn tại Cosmic lần nữa lại trưng bày bộ sưu tập hơn 10.000 viên xá lợi Phật hiếm quý, gồm cả xá lợi răng và xương duy nhất. Bộ sưu tập xá lợi Đức Phật Thích Ca và chư đệ tử của ngài được biết là đồ sộ nhất trong quốc gia, đã thu hút hàng ngàn người đến chùa kể từ khi bộ sưu tập này đã được trưng bày vào năm 2013. Kể từ đó, thỉnh thoảng nhà chùa lại mở cửa chia sẻ bộ sưu tập thiêng liêng này với người chúng. Thêm vào số xá lợi đã được trưng bày trước đây, phát ngôn viên chùa Lô Sơn cho biết nhà chùa rất hoan hỷ với một số xá lợi vừa mới nhận được lần đầu tiên. Bộ sưu tập mới gồm xá lợi từ 54 vị đại đệ tử của Đức Phật lần đầu tiên sẽ được trưng bày vào tháng 8. Còn bộ sưu tập này gồm cả xá lợi 13 vị thống nghe được ghi chép trong kinh văn Phật giáo là đã được các tầng tuệ dưới sự hướng dẫn của chính Đức Phật. Bộ sưu tập này cũng gồm cả hai xá lợi răng của Đức Phật, một xá lợi xương ngón tay, cùng với hàng ngàn xá lợi như bảo châu của thần biến Đức Phật và các đệ tử. Các tinh thể được gọi là xá lợi, các tinh thể nhỏ được tìm thấy trong tro của những vị giác ngộ sau khi các ngài được hỏa táng và hình thành xá lợi xương hoặc các bộ phận khác của tinh thể. Phần lớn các xá lợi đến từ những quốc gia Đông Nam Á như Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Tây Tạng, Việt Nam và Campuchia. Xá lợi phân ra nhiều cỡ, hình dạng và màu sắc khác nhau. Một số mang tính chất đặc trưng tỏa hương ngọt ngào và được biết là có đặc tính siêu nhiên như tự tăng trưởng. Bộ sưu tập thành hình qua sự cúng dường từ năm 2013 và kể từ đó trở nên bộ sưu tập xá lợi Phật lớn nhất tại Hoa Kỳ. chùa Lâu Sơn được tu trì bởi ngài Long Phô và cũng là trụ sở của hội Ánh Sáng Bồ Đề, một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho thầy phái Mắc Kiệt. Tổ chức này đang nguyên gốc để xây dựng một bộ tháp tôn thờ bộ sưu tập này tại phía Nam California. Bản tình ở đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bức Đài Giá. Con thỉnh sư trở lại phần điều hành còn lại. Kính thỉnh sư.
Nghe là xa phố xin chi âm Phật tử Vô Bậc Phi đã đọc bản tin vừa rồi. Và một lần nữa cảm ơn Phật tử Nghi Quang đã dịch bản tin này. À, bây giờ thì kính thưa quý vị, thời gian sinh hoạt của Trung Phật Pháp Bồ Tát Trung Má đã kết thúc. Con xin thành kính chúc cho sư tôn Đức Tăng quý ngài có một chuyện an lành và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Bồ Tát Ma. Xin mời vị Phật tử anh sư có trách nhiệm hãy lên tri ân sư tôn Đức Tăng để bằng một thứ và sau đó nói chung. Xin mời.
Thưa lành thầy, con xin nhiều thay mặt đại chúng trong tâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vui mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con chúng hướng trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và những đến đại mở giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Chúng cảm ơn quý chủ nhiệm,
các nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thực hiện Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết viên thành niệm pháp, nguyện hồi hướng chư thiên hạnh diện thành hộ pháp, nguyện các Phật thủ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô. Mời Lộc Quỳnh để kinh nha.
Thank you.